mà cho dù mình có không bằng đối phương thì có thế nào? Kẻ xúc phạm tới điểm mấu chốt của Doan Khoáng, cho dù là những học trưởng sâu không lường được kia thì có thế nào chứ? Trong giá trị quan của Doan Khoáng, một người ngay cả người nhà mình cũng không thể bảo vệ thì sống chỉ có chất đất, chi bằng chết cho rành nợ. Thu lại lời mày vừa nói, tao có thể coi như chuyện vừa rồi chưa xảy ra. Doan Khoáng nói, tao không muốn dính vào chuyện của bọn mày nhưng chửi bố mẹ tao thì không được. Bảo hắn nhường đường, vậy không phải thằng Đường Triệu Thiên này sẽ là bố của Doan Khoáng sao? Cho dù lúc đối phương nói câu này cũng không thực sự tưởng là như thế nhưng Doãn Khoáng luôn cố chấp về vấn đề này nên đã coi đó là thật. Tao nói này. Dường như Đường Triệu Thiên bị chọc cho bật cười, tạm thời bỏ qua cho cái người vừa chạy khỏi phòng học kia mà để tâm đối phó với Doãn Khoáng. Có phải mày đang kể chuyện cười hay không? Mày tránh ngay ra cho tao, hiện tại tao không có thời gian nói lý với mày. Dường như Đường Triệu Thiên thực sự không có hứng thú dây dưa với Doãn Khoáng, hoặc phải nói, hoàn toàn không để Doãn Khoáng vào mắt. Không còn cách nào, dường như bây giờ trong lớp chỉ mỗi mình hắn là đổi năng lực, mỗi mình Đường Triệu Thiên hắn thôi. Ngay từ chỗ này đã nói lên, Đường Triệu Thiên hắn có quyền không thèm nhìn tới ai khác. Chỉ mới qua một thời gian ngắn, Đường Triệu Thiên từ thằng cháu trai họ ngoại lên thằng đích tôn nhà đại gia, đi vào hạng con ông cháu cha mất rồi. Cái cảm giác này quá sung sướng thăng hoa. Giờ sau lưng hắn đã có thêm mấy cái đuôi nhỏ, thỉnh thoảng vây vây lấy lòng hắn. Nam sinh vừa chạy ra kia cũng là bởi vì có chút xung đột nhỏ với cái đuôi của hắn, cho nên đại ca như hắn mới phải ra mặt. Không biết là hắn có tâm tư gì, chỉ biết hắn muốn nam sinh phải đứng giữa lớp xin lỗi cái đuôi kia thì mới vừa lòng. Không may, nam sinh lại có huyết tính quá cao. Làm bộ như chuẩn bị nói xin lỗi rồi sau đó đột nhiên nổi khủng lên, ném cái bàn đi đập cho cái đuôi của Đường Triệu Thiên bất tỉnh, sau đó quay người bỏ chạy. Chuyện sau đó chính là từ chỗ đụng vào người Doãn Khoáng rồi chạy ra ngoài. Mọi sự là như vậy, Đường Triệu Thiên tất nhiên là hận không thể lập tức lôi nam sinh kia về, dạy dỗ cho một trận nhớ lời. Nhưng Doãn Khoáng lại không có ý nhường đường, sắc mặt Đường Triệu Thiên càng âm trầm hơn. Thằng danh, bố mày cho mày mặt mũi thì tốt hơn hết là mày nên biết điều một chút. Doãn Khoáng nói, mặt mũi là do mình tự tìm, không phải do người khác cho. Hơn nữa mày cũng không cho nổi. Doãn Khoáng siết chặt nắm đấm, nói: "Tao nói lại lần nữa, tao không muốn dính vào chuyện của bọn mày, nhưng mày phải rút lại lời vừa rồi mày nói. Tao căm nhất là thằng nào nói động đến bố mẹ tao. Thằng béo nào cũng không được." Rất nhiều nam và nữ sinh đã vây tới, tất cả đều cảm thấy Doãn Khoáng thật là trẻ trâu. Họ cho rằng Doãn Khoáng quá ngu xuẩn, không phải chỉ mới nói một câu thôi sao, có cần thiết phải nổi khùng lên rồi truy cứu đến cùng thế không? Bọn họ tất nhiên không thể nào hiểu được giá trị quan của Doãn Khoáng. "Được, mày được lắm. Vậy nếu tao không rút lại thì sao?" Mày làm gì được tao nào? Tao chẳng làm gì cả. Doãn Khoáng hít sâu một hơi, nói. Tao sẽ đánh mày cho đến khi mày phải rút lại thôi. Đánh tao. Được được được, tao rút cái con mẹ mày ấy. Nói được một nửa, Đường Triệu Thiên đột nhiên biến sắc mặt, tung một cú đấm về phía Doãn Khoáng. Một đấm này thế đại, lực trầm, lại còn đột nhiên ra tay. Nhưng mà đấm này ở trong mắt Doãn Khoáng tuy trông mạnh thật, còn ra tay đột nhiên nhưng lại mắc lỗi chí mạng là tốc độ quá chậm. Đúng thế, là quá chậm. Có lẽ ở trong mắt người khác, quyền này có tốc độ rất nhanh. Lấy linh xảo của bọn họ căn bản chẳng thể nào thấy rõ chứ nói chi đến tránh né. Nhưng nó trong mắt Doãn Khoáng thì hoàn toàn ngược lại, tốc độ của một quyền kia giống như nhẹ nhàng vung tay lên. Doãn Khoáng hoàn toàn có lòng tin tránh thoát được nó, hơn nữa còn có thể đánh lại. Có thể trốn, tại sao lại không trốn? Cơ thể Doãn Khoáng lách sang một bên, nắm đấm to lớn kéo theo tiếng gió sượt sát qua mặt hắn. Ngay sau đó, Doãn Khoáng tung ra một quyền, 12 điểm linh xảo cùng với 10 điểm sức mạnh đã phát huy đúng uy lực của nó. Một cú đấm rơi vào ngay bụng dưới của Đường Triệu Thiên. Thật ra thì huyết thống sở Spider-Man còn có kỹ năng huyết thống cảm giác loài nện cũng không yếu. Gần như ngay giây phút Doãn Khoáng ra quyền thì Đường Triệu Thiên đã cảm thấy bụng mình tê dại ngứa ngáy lạ thường. Đây là cảm giác loài nện bắn tín hiệu nguy hiểm cho hắn. Nếu như khi đó hắn mà né tránh thì dựa vào điểm nhanh nhẹn cùng với điểm linh xảo mới được cộng 4 vẫn giúp hắn miễn cưỡng tránh thoát. Nhưng mà Đường Triệu Thiên lại quá khinh địch. Hắn căn bản không cho rằng Doãn Khoáng có bản lánh ra tay đánh hắn, cho nên không hề có ý định tránh né. Một đấm không trúng, hắn còn muốn tiến lên cho thêm một đấm nữa. Chỉ là hắn còn chưa kịp tung ra đấm tiếp theo, bụng hắn đã bị một sức mạnh khổng lồ đẩy lùi liền mấy bước. Được thế xuống tới, Doãn Khoáng bước liền hai bước, sau đó tung một cú đá thẳng trực diện vào lồng ngực Đường Triệu Thiên. Mặc dù Doãn Khoáng chưa học qua bất kỳ một kỹ năng chiến đấu nào, nhưng cũng xem qua không ít phim võ thuật. Kỹ năng đấu đá tạm bợ cộng thêm 10 điểm sức mạnh cũng sinh ra lực phá hoại không tầm thường. Bút, một đá trúng người, Đường Triệu Thiên bị đánh ngã ngửa ra đất. Nhưng mà có lẽ bởi vì có huyết thống cường hóa sở Spider-Man khiến Đường Triệu Thiên có được một chút bản năng chiến đấu. Trong nháy mắt ngã xuống kia, Đường Triệu Thiên liền vươn hai tay. Chỗ cổ tay hắn đột nhiên bắn ra hai tia sáng bay đi nhanh như chớp. Kỹ năng huyết thống của sở Spider-Man, nhà tơ cứng. Một tấm lưới bắn đút về phía Doãn Khoáng. Tốc độ bắn của lưới nện rất nhanh, mức độ linh xảo hiện tại không đủ để hắn nhìn rõ quỹ tích của nó, nhưng tránh né thì vẫn không có vấn đề gì. Sợi tơ còn lại thì dính lên nóc phòng học, kéo thân thể Đường Triệu Thiên bay lên đó. Cơ thể to lớn của Đường Triệu Thiên út sắp sát nóc nhà, giống như một con nện thật sự. Sau đó, tứ chi hắn phát lực, cả người từ trên cao nhảy xuống, tung một đấm đánh về phía Doãn Khoáng vừa mới né tránh mạng nện. Hai tay bắt chéo, tiếp nhận một kích toàn lực từ trên không, Doãn Khoáng lùi về sau liền mấy bước. Không thể không nói, huyết thống sở Spider-Man vẫn còn rất nhiều chỗ tốt. Chỗ khác biệt duy nhất giữa Doãn Khoáng và Đường Triệu Thiên có lẽ chính là ý thức chiến đấu. G-Virus chỉ cải tạo mỗi thân thể của hắn thôi. Có lẽ đây gọi là có được tất có mất, sau khi gờ vi rút cải tạo thân thể hắn xong cũng không cho hắn kế thừa bản năng cuồng bạo phá hủy tất cả của quái vật dê. Có lẽ, Doãn Khoáng khởi động dị hóa thể dê còn có thể kế thừa một chút bản năng phá hoại, tăng phúc gấp đôi thực lực toàn thân, nhưng chỗ này là phòng học, rõ ràng là không thích hợp để sử dụng. Thứ duy nhất có thể dùng chính là một loại thị giác kỳ lạ, bởi vì chưa có tên nên Doãn Khoáng đã đặt cho nó một cái tên đơn giản con mắt dê. Trong phút chốc, quả đấm của hai người chạm vào nhau. Chẳng qua, lần này bản năng chiến đấu của huyết thống sở Spider-Man không được phát huy, hoặc là bị thứ gì đó chặt đứt tỉ như con mắt dê của Doãn Khoáng. Trong mắt Doãn Khoáng, Đường Triệu Thiên đã trở thành một đồ án phát sáng có đỏ có vàng, sáng tối giao nhau. Ngay giây phút Đường Triệu Thiên phát lực, Doãn Khoáng có thể thấy một đoàn ánh sáng huỳnh quang có màu đỏ chói mắt chạy dọc từ mũi chân tới bắp chân, bắp đùi, eo, xuyên qua vai tới cánh tay phải, cuối cùng tụ tới mặt ngoài quả đấm của Đường Triệu Thiên. Sơ đồ đường đi của năng lượng quá đầy đủ giúp Doãn Khoáng phán đoán chính xác điểm phát lực. Trong nháy mắt Đường Triệu Thiên bị đánh bay ra ngoài, quả đấm của Doãn Khoáng đột nhiên thay đổi phương hướng, đồng thời nghiêng người qua một bên. Mà điểm tới của cú đấm chính là phần dưới nách Đường Triệu Thiên, chỗ có ánh huỳnh quang màu đỏ mờ ảo nhất. Nguy hiểm. Đường Triệu Thiên chỉ cảm thấy dưới nách mình nóng bừng, sau đó lạnh ngắt, nhưng không đợi hắn kịp tránh né, thần kinh cơ thể như bị dòng điện cao thế chạy qua. Cơn đau từ nách dần dần lan truyền khắp người. A! Tiếng thét thảm thiết vang lên trong phòng học, phá vỡ không gian yên tĩnh. Một hít hạ nước cao. Nhưng chuyện còn chưa dừng ở đó, Doãn Khoáng đột nhiên nhào tới, ghì chặt ngực Đường Triệu Thiên, hung tợn trợn mắt với hắn. Nói xin lỗi. Đường Triệu Thiên đau đớn đến mồ hôi đầm địa, nhưng hai mắt đầy tức giận vẫn trợn to nhìn Doãn Khoáng mà nói: "Mày đừng có mơ. Con ông cháu cha tất nhiên cũng có cái kiên cường của con ông cháu cha. Thế thì tao đánh đến khi mày nói mới thôi." Nói xong, Doãn Khoáng liền giơ nắm đấm. "Đây là do mày ép tao đấy." Sau đó, một quyền được nện xuống. Chương 52, đàn ông là phải như thế. Nắm đấm mang theo lửa giận của Doãn Khoáng nặng nề rơi xuống, nhưng mà trên thực tế nó lại không đập trúng Đường Triệu Thiên. Vì sao? Bởi vì phía trước đột nhiên xuất hiện một tấm chắn bằng nước mỏng như giấy. Tấm chắn mong manh như vậy, nhưng khi nắm đấm của Doãn Khoáng đập lên phía trên, chỉ khiến nó nổi lên một chút gợn sóng nhỏ. Mà nước chẳng những tiếp nhận toàn bộ sức mạnh của Doãn Khoáng mà còn phản đòn hất tay Doãn Khoáng ra ngoài. Lớp 1204 nháy mắt trở nên yên tĩnh. Mọi người chỉ cần suy nghĩ một chút thôi cũng biết là trợ giảng tới rồi. Không thể không nói, tổ ba trợ giảng đã để lại ấn tượng đầu khó có thể xóa nhòa trong lòng sinh viên lớp 1204. Kỳ Văn hờ hững, Trạch Nam âm trầm, Hùng Bá tàn bạo, chỉ cần là một hai trong số họ thôi cũng đủ khiến mọi người cảm thấy sợ hãi và bất lực. Thật ra, Doãn Khoáng cũng rất sợ phải đắc tội với ba trợ giảng. Hắn đã hoàn toàn thấy được, nhưng học viên cấp dưới ở trước mặt học trưởng không có bất cứ chút nhân quyền nào. Cho nên, mặc dù hắn hận không thể xông lên đánh cho Đường Triệu Thiên một trận thật đã đợi, nhưng vẫn phải biết điều lùi sang một bên, khẽ túi đầu xuống. Kể cả Đường Triệu Thiên vừa mới lồm cồm bò dậy, tất cả mọi người trong lớp giống như đám học sinh tiểu học phạm sai lầm, đều túi đầu chờ thầy cô phạt. Nhưng mà ba trợ giảng dường như chẳng thèm để chuyện vừa rồi vào trong lòng. Hùng Bá chỉ nhìn thoáng qua Đường Triệu Thiên một cái rồi nói: "Chỉnh lại quần áo của cậu đi, hoặc là thay hẳn một bộ mới." Cả cậu cũng thế nữa. Câu sau là Hùng Bá nói với Doãn Khoáng. Hùng Bá chỉ vào một cô gái đeo khuyên mũi đứng trong đám sinh viên, nói: "Tháo trang sức, đổi lại kiểu tóc, bỏ khuyên mũi ra." Ngay lập tức, cô gái kia nghe vậy thì run lên, nhỏ giọng vâng một tiếng, sau đó một cột sáng trùm lên người cô ta. Khi cô ta xuất hiện trước mặt mọi người một lần nữa thì ánh mắt của cả bọn không nhịn được sáng lên. Cô gái vốn nhìn tầm thường kia nháy mắt trở thành hoa hậu học đường. Người cao dáng đẹp, ngực tấn công nông phòng thủ, tóc ngắn đen nhánh, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, khuôn mặt trắng non mịn màng trông như em bé. Với vẻ đẹp mặt học sinh dáng người phụ huynh thế này đã đưa tới không ít ánh mắt của nam sinh trong lớp. Mặc dù khuôn mặt của nữ sinh phối hợp với quần áo mặc trên người thực sự có chút kỳ quái, nhưng dường như cô ta có vẻ thích chơi trội. Hùng Bá chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua nữ sinh đó một cái rồi không nhìn tới nữa, hỏi: "Còn hai người nữa đâu?" Hùng Bá vừa nói xong thì một người liền hô lên: học trưởng, ở đây ạ." Sau đó, một người mặc áo tờ sợt màu đen cười giả lạ đi vào. Doãn Khoáng vừa liếc mắt cái là nhận ra, người này chính là cậu nam sinh vừa đụng phải mình. Và ở sau lưng nam sinh mặc tờ sợt đen kia, Vương Ninh cũng đang chậm rãi tiến vào phòng học. Hắn ta liếc mắt nhìn phòng học một lượt rồi lặng lẽ đứng sang một bên, không thể không nói, cảm giác tồn tại của người này thật sự rất thấp. Hùng Bá đưa mắt nhìn Vương Ninh một cái, sau đó quay ra nói với mọi người: "Nhớ rõ, không muốn chết thì khi đi theo sau lưng tôi nhớ quản tốt cái miệng mình. Tôi làm cái gì học mà làm theo. Các anh các chị làm mất thể diện của tôi thì đừng hòng tôi nể mặt nể mũi." Nói xong, Hùng Bá xoay người, bước ra khỏi phòng học. Kỳ Văn cùng với Trạch Nam thản nhiên theo phía sau. Trong phòng học, mọi người vội vàng chen chúc đi ra, đuổi theo bước chân của bà trợ giảng. Còn tên Đường Triệu Thiên kia, mặc dù trong lòng hận không thể ném Doãn Khoáng và nam sinh mặc tờ sợt đen kia vào Hồ Tịnh Linh, nhưng cũng chỉ đành cụp đuôi lẩn vào trong đám người. "Này, vừa rồi xin lỗi nhé, không làm cậu bị thương chứ?" Trên đường đi, nam sinh mặc tờ sợt đen kia đi tới bên người Doãn Khoáng, cất lời có phần áy náy. Doãn Khoáng lắc đầu nói: "Không sao, tôi không có chuyện gì. Vừa rồi tôi nghe mọi người nói cậu đánh cho thằng họ Đường kia một trận à. Nó xúc phạm bố mẹ tôi, không đánh nó thì đánh ai?" "Ê, đúng là phải đánh. Nhưng mà thằng đấy đổi huyết thống cường hóa. Cậu không bị thương à? Nếu như cậu tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện với nhau, cậu sẽ biết là tôi đánh bại nó chứ không phải nó đánh tôi bị thương." Doãn Khoáng trả lời. Sợ rằng hiện tại Vương Ninh cũng biết mình đánh đường Triệu Thiên rồi nhỉ. Vừa rồi mình xúc động quá nhưng vậy cũng tốt, tạm thời cho nó biết, Doãn Khoáng này cũng không phải dạng vừa đâu. Nghĩ vậy, Doãn Khoáng làm bộ quét mắt khắp bốn phía, tầm mắt rời tới trên người Vương Ninh. Dường như Vương Ninh cũng có cảm giác, gần như đồng thời dương mắt nhìn về phía này. Bốn mắt nhìn nhau, sau đó ăn ý gật đầu chào hỏi. Hệ nghe Doãn Khoáng nói vậy, nam sinh mặc tờ sợt kia ngạc nhiên kêu lên.
Câu!
Đánh bại thằng đó!
Không tin à?
Tin sao được chứ?
Người kia nói.
Trời ạ, Đường Triệu Thiên là người duy nhất trong lớp chúng ta đổi huyết thống cường hóa đấy. Còn trông cậu thế này xin lỗi, tôi không có ý xem thường cậu, nhưng thật sự là...
Ha ha, ai nói đổi huyết thống cường hóa thì nhất định rất lợi hại.
Nhưng dù sao cũng lợi hại hơn những người bình thường chúng ta chứ.
Vậy còn phải xem ai sử dụng nó.
Doãn Khoáng trả lời.
Không nói cái này nữa, thật vô bổ.
Tự giới thiệu trước, tôi là Doãn Khoáng, khoáng trong tâm khoáng thần gì, vui vẻ thoải mái.
Doãn Khoáng cảm thấy, gây thù hằn quá nhiều trong lớp sẽ không hay, tốt nhất là có thể kết thêm bạn.
Thêm một người bạn nghĩa là bớt một kẻ thù, an toàn cũng tăng thêm một bậc.
Nam sinh trước mắt này cho Doãn Khoáng ấn tượng đầu tiên không tệ lắm, có thể thử kết giao xem sao.
Tôi tên là Bạch Lục.
Lục trong sát lục, giết chóc.
Bạch Lục nói.
Bạch.
Lục.
Tại sao lại là Lục trong giết chóc?
Ê, vấn đề này thì vậy tại sao khoáng trong Doãn Khoáng của cậu lại là khoáng kia?
Bạch Lục hỏi ngược lại.
Doãn Khoáng cười cười nói.
Ha ha, vấn đề này vô bổ thật đấy.
Dọc đường đi, mọi người nhỏ giọng cười cười nói nói, xuyên qua rất nhiều tòa nhà màu đỏ sậm, những khu vườn quỷ dị, cuối cùng đi tới một cái lều khổng lồ.
Cái lều trước mắt này lớn đến thế nào đây?
Có lẽ, nó căn bản không gọi là lều.
Nếu như nhìn cẩn thận, ta sẽ phát hiện ra, gọi nó là mũ phù thủy sẽ càng thích hợp hơn.
Bởi nó là một chiếc mũ phù thủy khổng lồ.
Phòng ăn đây sao?
Lúc này, bên ngoài phòng ăn có hình mũ phù thủy đã tụ tập rất nhiều người.
Dõi mắt nhìn lại, đầu người nhung nhúc chen nhau, căn bản chẳng thể đếm được xem rốt cục là có bao nhiêu người.
Nhưng mà lạ một cái là tụ tập nhiều người như thế lại chẳng nghe được tiếng nói chuyện nào, yên tĩnh tựa như đêm đông.
Cả đám 1204 tò tò đi theo ba trợ giảng, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Xuyên qua đám người, mặc dù các nam sinh nữ sinh cũng quay trái quay phải nhưng không một ai dám mở miệng.
Đi được một lúc, một nam thanh niên có vóc người cao gầy tiến tới gần ba trợ giảng.
Hắn nhỏ giọng nói:
"Hùng bá, rốt cục thì mấy người cũng tới rồi."
Nam thanh niên này mặc một chiếc áo khoác không tay, một bộ đồng phục thân sĩ đen nhánh, cầm trên tay một cây gậy ba tong, trên khuôn mặt tái nhợt luôn treo một nụ cười giả tạo như có như không. Hình tượng của nam thanh niên này giống như một gã lãnh chủ quý tộc Âu Châu thời Trung cổ.
"Bá tước, sinh viên năm 2 cường hóa vàng ái."
"Bá tước, không ngờ ngươi lại tới sớm vậy."
Hùng bá cũng hạ giọng nói.
Nam thanh niên tên là Bá Tước sau khi chào hỏi Kỷ Văn cùng với Trạch Nam xong liền quay ra trả lời.
"Cậu biết rồi còn gì, hội trưởng ghét nhất là người đi muộn."
"Ừm. Đúng rồi, tôi nghe nói hình như người kia cũng sẽ tới thì phải. Không biết rốt cuộc người đó có mục đích gì.
Cậu nói phong anh ta tới làm gì?"
"Xuyệt."
Bá Tước lắc đầu, nhỏ giọng nói.
"Tôi nghe nói, lần trước ở trong biên niên sử Na Ni ạ, hội trưởng cùng người kia đánh nhau to, xong rồi còn đánh động cả tới sư tử thần đặt lạn. Cuối cùng, hội trưởng và người kia trọng thương trở về, đến giờ vẫn không biết như thế nào nữa.
Gây ngay cả Ạt Lạn cũng bị đánh động cơ hả,
vậy chẳng phải nói.
Ạt Lạn trong biên niên sử Na Ni ạ là một sư tử thần hóa thân của trí tuệ và lòng nhân ái. Một sự tồn tại gần như thần linh. Không đảo loạn trật tự không gian, mấy học trưởng còn chưa lợi hại như thế. Nhưng mà lại liên lụy tới rất nhiều người dân Na Ni ạ vô tội.
Bá Tước, ông càng ngày càng to gan rồi đấy.
Ngay cả tin tức của học trưởng Sùng Minh mà ông cũng dám đi thu thập à?
Kỳ Văn đột nhiên hung tợn trừng mắt với Bá Tước.
Bá Tước so vai.
Hắn ta vốn gầy đét, giờ so vai càng giống như cây cột.
Bé bé cái mồm thôi.
Cô không biết là hai học trưởng trong lúc chiến đấu đã liên lụy tới rất nhiều người sao?
Chuyện này liên quan đến cái mạng mình, làm sao không quan tâm cho được?
Kỳ Văn bất mãn nói.
Chẳng lẽ ông không có lòng tin với học trưởng Sùng Minh?
Một người đàn ông có nhược điểm và một người đàn ông vô tình.
Mấy người nói xem ai là kẻ cười cuối cùng.
Bá Tước thở dài nói.
Tôi cũng không có ý gì khác đâu.
Các cậu cũng biết đấy, mặc dù trải qua hết một năm đại học rồi nhưng trên đầu chúng ta vẫn còn năm ba nữa.
Ai chẳng muốn sống sót tới cuối cùng.
Cho dù có sống đến năm 3 rồi thì vẫn còn năm 4 trong truyền thuyết kia nữa, những ngày tháng thế này vẫn còn kéo dài.
Cậu có thời gian ở đây mà than ngắn than dài thì sao không dùng để đi tu luyện đi?
Kỳ Văn hừ lạnh với Bá Tước.
Thay vì nghĩ tới quan hệ giữa hai học trưởng, sao cậu không nghĩ xem có cách nào đối phó với đám Long Minh đi?
Đừng quên, thi chung của năm 2 sắp tới rồi.
Bá Tước vừa nghe thấy hai từ thi chung đã tái mét hết cả mặt.
Mẹ nó chứ,
lại thi chung?
Mỗi năm học chỉ có một lần, cậu còn đoán trách cái gì nữa?
Trạch Nam nói.
Thứ Bá Tước liếm cánh môi tái nhợt của mình, nói:
"Cái loại cuộc thi thế này, đối với những người của lớp đại trà như chúng ta đúng là ác ngộng."
"Đắc cơ?
Lớp đại trà thì làm sao?
Lớp đại trà làm mất mặt mũi của ông à?"
Trạch Nam cười nhạt hỏi lại.
Hùng Bá đột nhiên ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, nói:
"Được rồi, bình tĩnh chút xem nào.
Hội trưởng và mấy học trưởng cũng sắp tới rồi."
Ánh mắt Trạch Nam lập tức tỏa sáng.
Đôi mắt vốn không lớn lắm kia đảo loạn khắp nơi như đang tìm kiếm cái gì đó.
Bá Tước trông bộ dáng của Trạch Nam, bỗng nhiên đổi sắc mặt, nạt nộ:
"Cảnh cáo ông đó, Trạch Nam.
Ông mà còn liếc ngang liếc dọc cẩn thận tôi móc mắt ông ra đấy.
Ông đừng có mà hại chết cả chúng tôi."
Trạch Nam hừ một tiếng.
Vậy thì tôi không đi cùng mấy người nữa. Hai tháng rồi tôi chưa gặp học tỷ Không Minh. Mấy người sợ chết chứ tôi thì không. Nói xong, hắn xoay người, chỉ để lại cho ba người một bóng lưng. Bá Tước oán hận mắng. Mẹ cái thằng điên. Hùng Bá nói. Thôi thôi. Trong đại học thiếu gì điên. Có người sợ chết và cũng chẳng thiếu người không sợ chết. Kệ cậu ấy đi. Hửm. Lại thêm một đoạn thời gian ngắn nữa, dường như tất cả sinh viên của các lớp đều đã đến hết, tám trợ giảng trong sắc áo màu đen cũng đã chào hỏi lẫn nhau. Sau đó, các trợ giảng dẫn từng lớp mình phụ trách đi vào phòng ăn có hình mũ phù thủy khổng lồ kia. Vào phòng ăn rồi, mọi người mới phát hiện, không gian bên trong lớn hơn so với nhìn từ bên ngoài rất nhiều. Dường như phòng ăn cũng làm theo nguyên lý của quan tài, cho nên không nhiều người kinh ngạc thốt lên nữa. Dĩ nhiên, có thì vẫn có nhưng cũng bị mấy trợ giảng liếc mắt ngăn lại. Trong phòng ăn, những dãy bàn thật dài đặt song song với nhau. Trên bàn ăn có bảy những bộ chén đĩa tinh xảo. Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy kỳ lạ đó là không có chút thức ăn nào trên đó, ngay cả một giọt nước cũng không. Cho nên, mấy sinh viên ngồi vào bàn rồi chỉ biết ngó trái ngó phải nhìn mặt nhau mà không biết làm gì tiếp. Nhưng mà tình trạng thế này cũng không kéo dài lâu. Sau tiếng hô học trưởng đến, tất cả nghiêm, yên tĩnh trong phòng ăn bị đánh vỡ trong tích tắc. Tất cả các trợ giảng đều vụt đứng dậy, tiếp đó đám sinh viên năm nhất cũng đứng lên theo. Sau đó, các trợ giảng đều sửa sang lại cổ áo, ống tay áo rồi cúi đầu chờ đợi. Các sinh viên thấy thế cùng ào ạt làm theo. Ngay sau đó, gần như tất cả mọi người trong nhà ăn đều cảm thấy có một luồng khí nóng rực thổi qua, bao trùm lên toàn bộ cơ thể. Bọn họ vẫn còn chưa kịp cảm thụ đầy đủ luồng khí nóng đó thì đột nhiên một hơi thở rét lạnh lại xuất hiện, giống như muốn lưu chuyển chiếm lĩnh toàn bộ không gian phòng ăn. Một nóng một lạnh đối chọi nhau, không chỉ sinh viên năm nhất mà cho dù là các trợ giảng năm hai cũng đều sợ hãi phát run. Tiếp đó, tiếng hai người nói chuyện với nhau truyền đến. Họ vừa trò chuyện vừa đi vào phòng ăn. Hầu ra, không biết thương thế của anh thế nào rồi. Không còn gì đáng ngại chứ. Thanh âm nhẹ như mây lướt như gió, xen lẫn tiếng cười nhẹ rất dễ nghe, làm cho người ta cảm giác như mình được tắm trong gió xuân. Sung Minh, xem sắc mặt cậu hồng hào thế này, chắc hẳn tai họa ngầm ạt lạn lưu lại đã được xóa bỏ hết rồi hả? Âm thanh lạnh như đá cứng như thép, giống như khối băng vạn năm không tan, sắc lẹm như mũi nhọn của lợi khí. Ha ha, dù sao cũng là một kẻ mạnh như thần, chỉ cần một tiếng gầm cũng khiến chúng ta nếm đủ. Tiếng nói tao nhã của Sùng Minh truyền vào tai mỗi người, hoặc nói đúng hơn là vào trong tận tâm linh của họ. Chỉ mong là trong cuộc thi tiếp theo, hai người chúng ta có thể phát huy được toàn bộ thực lực. Nếu không, lại khiến cho người ngoài chê cười, cho là chúng ta dễ bị bắt nạt. Thứ âm thanh lạnh lùng kia thốt ra một tiếng đáp lời cứng ngắc. Không biết tố chất sinh viên năm nay thế nào? Cậu nói đi. Chắc là không tệ lắm đâu. Dù sao, có thể tiến vào chỗ này cũng là những thành phần hiệu trưởng đặc biệt lôi tới người bình thường đâu có phúc phận đó. Nói vậy kể cũng đúng. Cái người tên Hầu gia kia nói. Còn một năm nữa thôi, chúng ta cứ roi mắt chờ xem lũ sinh viên mới lần này có thể có được thành tích gì. Ha ha, thật ra mấy đứa năm hai cũng được đó chứ. Chỉ tạm được thôi. Hai người dường như nói chuyện với nhau rất hợp, nhàn nhã như đang lững thững đi dạo trong sân. Mọi người trong phòng ăn đều thẳng sống lưng, đầu cúi thấp, không dám thở mạnh. Bọn họ thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên coi xem hai vị học trưởng được các trợ giảng nhắc tới rốt cục là thần kỳ như thế nào. Cả đám giống như lũ những thần dân hèn mọn đang nên đón hoàng giả cao quý nhất. Ừm, đến đủ rồi đấy hả? Đây là tiếng của Sùng Minh. Một giọng nữ cung kính hồi đáp. Hội trưởng, đến đủ hết rồi ạ, tổng cộng 36 lớp, 1080 học sinh mới, toàn bộ đều ở đây hết. Ừ. Sùng Minh lại tiếp tục nói. Mọi người cứ ngẩng đầu lên đi, không cần câu nệ như thế đâu. Cùng một lúc, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, sau đó hướng mắt về phía trước. Giờ khắc này, bọn họ mới may mắn được trông thấy học trưởng Sùng Minh trong truyền thuyết và Phong Hầu gia cũng nổi danh không kém kia. Một người là nam tử ôn văn nhã nhĩ mặc áo dài cổ trang, một người là võ sĩ thần bí khoác áo bào đen. Không ai có thể thấy rõ khuôn mặt của bọn họ bởi vì không ai có thể đón nhận cái nhìn của bọn họ mà không cảm thấy đau đớn như sắt đung đâm vào mắt. Hai người bọn họ giống như một quả cầu ánh sáng chói mắt, sợ rằng chỉ mới liếc nhìn một cái cũng khiến người ta bị mù, khiến người khác khó tới gần. Đằng sau họ còn đi theo mấy người. Sau lưng học trưởng Sùng Minh, đi bên trái là một nam thanh niên mặc áo đuôi én màu trắng, đeo mắt kính tơ vàng, trước ngực cài một đóa hoa hồng kiểu diễm tác. Đi bên phải là một cô gái mặc áo dài cổ trang màu trắng trông như tiên nữ hạ phàm. Cô tự nhiên ôm cánh tay Sùng Minh, vẻ mặt thân thiết đầy hạnh phúc. Sau lưng Phong Hầu gia cũng là một nam một nữ. Nam thì tuấn tú lịch sự, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười ôn hòa nhưng lại không giấu đi nét toan tính. Anh ta đang cúi đầu nghịch con dao găm màu bạc trong tay. Nữ thì xinh đẹp lạnh lùng, vẻ mặt giống như là ai cũng có thủ với mình vậy. Nhưng mà dường như cô gái này hơi phản một chút. Sáu người này chính là điểm sáng chói mắt trong bóng tối, cho dù người ta có nhắm mắt lại cũng vẫn có thể cảm nhận được họ ở đó. Hay nói đúng hơn, anh căn bản chẳng thể bỏ qua sự tồn tại manh liệt này. Bởi vì, bọn họ rất có thể chính là đỉnh kim tự tháp trong đại học này. Đàn ông là phải như thế. Doãn Khoáng nghĩ như vậy, Lê Sương Mộc nghĩ như vậy, Vương Ninh nghĩ như vậy, Tăng Phi nghĩ như vậy, gần như mọi người cho dù là nữ sinh cũng thầm nói một câu như thế ở trong lòng. Đàn ông là phải như thế, mình nhất định phải làm được. Chương 53, giáo viên mặt đen. Đã hai ngày kể từ khi gặp được hai vị học trưởng truyền kỳ kia, dường như chẳng có bất cứ chuyện gì đáng nhớ xảy ra. Hai vị học trưởng chỉ nói mấy lời khích lệ nhau, sau đó kính mọi người một chén rượu rồi rời đi luôn. Tới như gió, đi như mây. Đối với đám tân sinh mới thì các anh chị khóa cao kia đều cao vời vợt như đám mây trên trời, còn bọn họ chỉ như bùn dưới đất ngước đầu nhìn mây bay. Lần gặp mặt này giống như một giấc mộng thoáng hiện, bởi vì ngay cả mặt của các học trưởng học tỷ bọn họ cũng không thấy rõ thì làm sao nhớ được cái gì nữa. Có lẽ các học trưởng không tới gặp bọn họ mà chỉ là đi ngang qua sân khấu một lát thôi, hoặc cũng có thể họ muốn giữ hình tượng cao cao không thể với tới. Sau khi họ đi, trên bàn ăn bỗng cứ thế xuất hiện rất nhiều thức ăn thịnh soạn, sơn chân hải vị, không chỗ nào là không thấy. Các tân sinh mang tâm tình phức tạp bắt đầu vùi đầu vào ăn. Cho dù thế nào thì no bụng vẫn là chuyện quan trọng nhất. Bởi vì phạm vi hoạt động của sinh viên năm nhất chỉ khoanh vùng ở khu 1, cho nên những tân sinh không có việc gì cứ thế bình thản sống qua 2 ngày. Mặc dù đại học không phân chia ra đêm và ngày, nhưng mỗi 24 tiếng đồng hồ trôi qua, nơi nào đó trong đại học sẽ phát ra tiếng đồng hồ kêu vang dội, nhắc nhở bọn họ ngày cũ đã qua và ngày mới lại tới. Chờ đợi tới ngày thứ tư, Doãn Khoáng vẫn nằm ì trong phòng ngủ đột nhiên nhận được thông báo của Hồng Bá, muốn hắn đi học. Đi học? Doãn Khoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi hắn lại bình thường lại. Chỗ này không phải là đại học sao? Nếu đã là đại học thì tất nhiên là phải đi học rồi. Chỉ là không biết chương trình dạy của đại học này có quỷ quái như cuộc thi hay không. Doãn Khoáng mang theo nghi vấn như thế tới lớp 1204. Lúc này, trong lớp đã ngồi đầy người, Doãn Khoáng là người tới cuối cùng. Doãn Khoáng vỗ vai Vương Ninh ngồi ở phía trước, cất tiếng hỏi. Trợ giảng đâu? Mặc dù trong lòng Doãn Khoáng rất hận Vương Ninh nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải lúc đối đầu. Khi mà Doãn Khoáng không hoàn toàn nắm chắc, hắn sẽ không mạo muội ra tay. Cho nên, thỉnh thoảng Doãn Khoáng cũng sẽ nói một hai câu với Vương Ninh. Còn Lê Sương Mục, vì để mê hoặc Vương Ninh trong đoạn thời gian này, Doãn Khoáng vẫn luôn cố gắng xây dựng tình trạng đối đầu với hắn ta. Lê Sương Mục dường như cũng rất vui vẻ bán cho Doãn Khoáng mối nhân tình này, vì vậy cũng vô cùng phối hợp. Dù sao thì hắn ta cũng chẳng có bất kỳ một tổn thất gì. Vương Ninh quay đầu lại, cười đáp. Tôi cũng không biết nữa. Tôi vừa mới tới thôi nhưng chắc là lát nữa các trợ giảng mới đến, đã tới giờ đâu. À đúng rồi, hai ngày này không gặp cậu đâu, Du Du trong phòng làm gì vậy? Doãn Khoáng nói. Xem phim, xem rất nhiều phim. Doãn Khoáng đâu thể nói ở trong phòng là vì muốn làm quen với cơ thể sau khi được gờ vi rút cải tạo. Vương Ninh nghe vậy đầu tiên là trợn mắt sau đó mới cười khổ nói. Ơ nhỉ, vậy mà tôi lại quên mất một chuyện quan trọng như thế. Sau đó, hắn hỏi. Đúng rồi, cậu đã nghĩ nên đổi huyết thống gì hay chưa? Lần trước tôi quên chưa nói cho cậu biết, thì ra giọt máu trái tim mạ gì có thể giao dịch với hiệu trưởng, 2.000 học điểm, 1 điểm cấp E, giá tiền cao thật. Doãn Khoáng nói. Tạm thời tôi chưa nghĩ ra mình nên đổi cái gì, còn máu mạ gì? Doãn Khoáng giả bộ nhìn thoáng qua Lê Sương Mục ở bên kia rồi mới nói. Tôi nghĩ mình trước hết cứ giữ lại cái đã, có lẽ sau này còn có tác dụng. Còn cậu? Định chọn huyết thống gì? Vương Ninh cười cười, đẩy mắt kính nói. Tôi tính cường hóa ám ảnh thích khách. Tôi thích huyết thống này nhất. Vương Ninh chỉ nói là thích nhất chứ không hề giải thích thêm nhiều. Ngụy Minh đột nhiên bu lại. Tôi thì lại muốn đổi huyết thống người man dợ, cao lớn, uy mãnh hoặc là huyết thống người sói cũng được, người khổng lồ xanh nhìn cũng ngầu, ngoài ra thì còn tổ gụ rổ kia nữa, da dày thịt béo, cơ bắp cuồn cuộn. Tôi thích. A a a, rất thích, nhưng tôi không đổi nổi. Buồn quá. Nói tới đây, Ngụy Minh lại tự đập trán mình xuống bàn. Vương Ninh bất đắc dĩ cười cười, vỗ vai hắn nói. Vậy thì xin hãy cố gắng lần sau. Doãn Khoáng cũng nở nụ cười thiện ý, cái cậu Ngụy Minh này luôn mang lại cho cậu thiện cảm rất tốt, thẳng thắn, trọng tình trọng nghĩa, tuy rằng hơi ngốc một chút nhưng rất đáng giá kết giao. Ừ, nếu như tôi đoán không sai thì 6 ngày sau chắc hẳn sẽ có một cuộc thi. Có lẽ, đây là một cơ hội. Dù sao, tuổi thọ của cậu nhiều như vậy, nếu như liều mạng, nhất định có thể thành công. Ừ, lần sau tôi sẽ cẩn thận. Chắc luôn đấy. Đang tán gẫu vui vẻ, Doãn Khoáng đột nhiên cảm thấy lưng mình lạnh run lên, vừa mới quay đầu liền bắt gặp ánh mắt ẩn chứa sự phẫn nộ của Đường Triệu Thiên. Hừ. Doãn Khoáng lạnh lùng hừ một tiếng, phút chốc con mắt dê khởi động. Con ngươi màu hổ phách toát ra tia sáng lạnh như băng. Cách đó không xa, thân thể Đường Triệu Thiên cứng đờ lại. Con mắt dê không chỉ giao cho Doãn Khoáng thị giác đặc thù mà dường như còn có thể chuyển hóa ánh mắt vô hình kia thành một loại lực lượng có sức sát thương, mượn việc đối mắt với kẻ thù để tác động lên thần kinh của họ, thậm chí quấy nhiều suy nghĩ trong đầu đối phương. Cho dù chính bản thân Doãn Khoáng nếu như tự nhìn mình trong gương một lúc sẽ rơi vào trạng thái thất thần ngắn ngủi, nhìn càng lâu thậm chí còn có thể mù. Có thể thấy con mắt dê là một loại kỹ năng tương tự với dùng ánh mắt giết người, nhưng mà dùng ánh mắt công kích rất tốn năng lượng. Điểm năng lượng hiện tại của Doãn Khoáng là 21, chỉ dùng được 2 lần mà thôi. Người hiền bị bắt nạt. Doãn Khoáng không muốn trong lúc mình tập trung đối phó với Vương Ninh lại nhảy ra một tai họa ngầm khác, nên mặc dù con mắt dê rất tốn năng lượng, Doãn Khoáng vẫn phải lấy ra để uy hiếp cái tay Đường Triệu Thiên kia. Đợi đến lúc Doãn Khoáng quay lại, ánh mắt của hắn đã trở về như bình thường. Đúng lúc này, cửa phòng học mở ra. Bước vào lớp đầu tiên là một gã thanh niên có làn da ngăm đen, phía sau hắn là ba trợ giảng Hùng Bá, Kỷ Văn và Trạch Nam. Lớp 1204 hiện tại đã gán cho ba người bọn họ cái tên tam giác đen ma quỷ. Đang lúc mọi người vô cùng nghi hoặc nhìn bốn kẻ mới tới, người thanh niên da đen kia đi tới bục giảng. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn ta đảo quanh lớp học, giống như tất cả mọi người đều nợ hắn 100 học điểm vậy. Làn da của hắn vốn đã đen cộng thêm biểu tình như vậy trông lại càng đen hơn, nếu mà có thêm vết sẹo trăng khuyết chắc mọi người sẽ nghĩ bao công tái thế rồi. Nhưng mà khi tất cả mọi người đều đang thấp thỏm chờ đợi chuyện xấu phát sinh thì người nọ đột nhiên nở nụ cười toe toét, tốc độ biến sắc mặt nhanh khỏi cần bàn. Ánh mắt của gã đó lướt qua từng nữ sinh trong lớp, sau đó trên môi từ từ hiện lên nụ cười tà. Không tệ, không tệ. Chuyện xui xẻo này không đến nỗi tệ. Không ngờ lớp học này có tới 12 bạn nữ. Ồ, còn có một cô bé rất cá tính, nhớ ghê, đã lâu không nhìn thấy một cô bé cá tính thuần khiết như vậy. Em gái, em tên gì vậy? Nụ cười của gã đen tui này, nhìn thế nào cũng nghĩ tới mấy ông chú biến thái chuyên cầm kẹo đi lừa trẻ con, hình dung thế nào nhỉ bị ổi. Hùng bá đột nhiên ho khan một tiếng, nói với gã thanh niên kia. Học trưởng, anh xem có nên vào học trước không?
Vào học.
À, tôi nhớ rồi. Người thanh niên mặt đen kia vỗ vỗ vào gáy mình, nói. Thì ra tôi đã thành giáo viên rồi. Làm học sinh lâu không ngờ thoát cái đã thành thầy giáo, quả thực giống hệt nông dân vẹo phát biến thành địa chủ, tôi vẫn còn chưa quen kịp đây. Vậy thì tôi sẽ không nói nhảm nữa. Thanh niên mặt đen sầm mặt nhìn mọi người, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Đầu tiên, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là thầy giáo của các bạn. Giới tính, nam, 23 tuổi, chưa lập gia đình, mỗi cuộc thi thu nhập được 2.000 điểm, không có thói quen xấu. Xén bất sự tích đời thường. Hùng bá bị đánh bại, vỗ chán nói. Đây là tới ra mắt tìm người yêu hay là cái gì vậy? Ba người trợ giảng đều quay ra nhìn nhau sau đó cùng im lặng. Các học viên đều không nói lên lời. Rất nhiều người muốn cười nhưng lại không dám, cứ nhịn đến đỏ bừng cả mặt. Có một số nữ sinh phản ứng mạnh còn gục trên bàn, một tay ôm bụng một tay ôm miệng, trông tiểu gì cũng thấy rất thống khổ. Tạm thế đó là toàn bộ những gì về bản thân tôi. Mọi người có câu hỏi gì không? Người thanh niên mặt đen cười nói. Có. Một nữ sinh viên cao gầy dường như được gọi là đại tỷ đứng lên hỏi. Thầy ơi, bọn em còn chưa biết tên thầy là gì.
Tên.
Gã mặt đen sửng sốt nói. Vừa rồi tôi chưa nói sao? Có phải do mọi người không cẩn thận nghe không? Mọi người đồng loạt lắc đầu.
Tôi chưa nói thật sao?
Người thanh niên mặt đen quay lại hỏi bà trợ giảng.
Kỳ Văn sờ mũi nói.
Học trưởng, hình như anh thực sự chưa nói.
Nhất thời, khuôn mặt đen đúa của gã thanh niên kia xuất hiện màu đỏ đậm.
À, ở cái này, được rồi, thật ra thì tôi chỉ muốn kiểm tra xem mọi người có nghiêm túc nghe tôi nói chuyện hay không. Bây giờ nhìn lại thì có vẻ mọi người nghe rất chăm chú.
Tốt lắm, vì thưởng cho các bạn, tôi sẽ nói cho các bạn biết, tôi tên là...
Không được. Gã thanh niên mặt đen đột nhiên lắc đầu nói.
Nói tên tôi đơn giản thế mọi người nhất định sẽ quên ngay.
Tôi không cho phép có chuyện này cho nên đợi hết tiết đi, lúc đấy tôi sẽ nói cho các bạn biết tôi tên là gì.
Tôi đảm bảo, các bạn sẽ không thể nào quên nổi khà khà.
Nghe được tiếng cười khà khà của thầy giáo, mọi người đột nhiên cảm thấy không khí ấm áp dễ chịu của phòng học đống nhiên bị thổi bay đi bởi một cơn gió tuyết. Chương 54, cuộc thi trung đột xuất. Trong một gian phòng âm u nào đó, 5 người vây quanh một cái bàn tròn. Chỗ ngồi xung quanh tính theo chiều kim đồng hồ thứ tự là Sùng Minh với một bộ nho bảo cổ trang, Phong Hầu ra khoác áo tròn đen. Một nam một nữ có khuôn mặt giống nhau như lúc dường như là sinh đôi, hai người đều cùng mặc một bộ áo giáp màu vàng kim giống hệt nhau. Ngồi cuối cùng là một gã thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng, mặc một bộ quần áo vải thô. 5 người ngồi như vậy, không ai mở lời trước. Không khí trong phòng vừa âm trầm vừa tĩnh mịch.
Rầm.
Cuối cùng, người thanh niên có vẻ mặt lạnh lùng kia hung tợn vỗ một cái thật mạnh lên bàn, phát ra tiếng động lớn. Lúc đầu tôi đã tỏ thái độ kiên quyết rồi, không thể dung túng hộ chăn nuôi, tuyệt đối không thể dung túng bọn chúng. Các người hết lần này tới lần khác đều không chịu nghe. Giờ thì hay rồi, các người hài lòng chưa? Hiệu trưởng trừng phạt chúng ta rồi đó. Phong Hầu ra lạnh lùng liếc người thanh niên kia một cái.
Hội trưởng vạn, chúng ta tụ chung một chỗ là để đàm phán chiến lược ứng đối chứ không phải truy cứu xem đây là trách nhiệm của ai.
Hừ. Nực cười. Hội trưởng vạn lạnh lùng nói. Nếu như lúc đầu không phải mày vì tư dục của bản thân, âm thầm giúp đỡ đám sâu mặc kia, còn hãm hại cả hát tử. Bây giờ mày còn ở đây mà nói nhảm.
Tao nói cho mày biết, tao nhất định sẽ báo thù cho hát tử.
Mày cứ chờ đó.
Phong Hầu ra nói nhẹ bâng.
Tao vẫn luôn ngồi chỗ này.
Rồi rồi, hai người.
Sùng Minh đột nhiên lên tiếng.
Công gia công, tư gia tư.
Nếu như ngay cả điểm này mà hai người còn không rõ thì tôi nghĩ hội nghị này không cần thiết phải tiếp tục nữa.
Mọi người tự về phòng mình đi cho xong.
Sau đó, cô gái trong cặp sinh đôi kia nói.
Nói vậy, chúng ta đang cách cái chết.
Chàng trai cạnh cô gái tiếp lời.
Không xa.
Hơn nữa còn chết vô cùng thê thảm.
Cô gái nói tiếp.
Vậy Sùng Minh châm một điếu thuốc lá, khiếp mắt hút một hơi dài, nói.
Chuyện hộ chăn nuôi, chúng ta tạm thời không bàn tới, nói nữa chỉ tốn thời gian.
Chuyện hiệu trưởng đột nhiên thay đổi cuộc thi, mọi người có ý kiến gì không?
Nếu hiệu trưởng phán định chúng ta lạc hậu từ phương châm thay đổi trường học, chúng ta sẽ phải thục mạng mà chạy về đằng trước.
Anh em họ Trịnh, hai người có gì thì nói trước đi.
Cặp sinh đôi nhìn nhau một cái sau đó đồng thời nói.
Tạm thời gạt hết mọi đấu tranh, trước mắt cần vượt qua nguy cơ đã rồi nói.
Thế nào?
Hai người cùng nói lại nghe như thanh âm của một người.
Năm ba sẽ không có vấn đề.
Phong Hầu ra nói.
Tôi sẽ ước thúc lũ thuộc hạ.
Nhưng mà năm hai, nói thật tình huống đã hơi thoát khỏi tay tôi rồi.
Tôi chỉ có thể thử một chút.
Hội trưởng vạn cười lạnh một tiếng.
Ai bảo nuôi hong tay áo?
Cứ làm theo lời tôi, ai dám loạn, giết.
Giết cho bọn nó túi đầu mới thôi.
Nếu không mấy người biết hậu quả rồi đấy.
Tôi nghĩ lần này hiệu trưởng còn cho chúng ta có một cơ hội bù đắp lỗi lầm.
Bỏ lỡ rồi, chúng ta vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được.
Cục diện tốt những học trường ngày xưa lưu lại cũng sẽ bị chúng ta phá hủy tàn nát.
Sùng Minh thở ra một hơi khói dài, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn.
Đúng thế.
Tôi đồng ý với đề nghị của hội trưởng vạn.
Sau này có làm loạn thế nào tôi không quan tâm, nhưng mà lần này phải nặng tay.
Chúng tôi không có ý kiến. cặp sinh đôi họ Trịnh cũng lên tiếng. Cuộc thi chung lần này mặc dù coi là trừng phạt nhưng cũng là một cơ hội tốt, bỏ lỡ rất đáng tiếc. Phong Hầu gia trầm mặc một lát rồi mới nói, tán thành. Vậy còn đám năm nhất thì sao? Dường như Sùng Minh có chút mệt mỏi, anh ta vuốt thái dương, nói, cuộc thi thích ứng mấy ngày sau đột nhiên biến thành thi chung chỉ xuất hiện ở giữa kỳ, mà thời gian chỉ còn 6 ngày nữa thôi. Xem ra hiệu trưởng đang tính sửa lại phương thức dạy học cũ, cả 3 năm học cùng lúc bước vào cuộc thi chung, đây không phải dấu hiệu tốt. Vậy nên tôi đã nói dung túng hộ chăn nuôi chính là tự chui đầu vào giỏ. Hội trưởng Vạn nói bằng giọng lạnh lùng, cuộc thi chung khó như vậy, đám gà con kia làm sao có thể vượt qua đây? Cho dù là chính bản thân chúng ta, thử đi vào cuộc thi chung của năm 3 cũng chưa chắc đã bình an vượt qua được. Cho dù đã lựa chọn được mấy hạt giống tốt trong số 1080 người, lúc đó cũng bị nuông chiều cho hư rồi. Chỉ sợ nhiều hạt giống tốt sẽ chết non trong cuộc thi chung này. Vậy mày có biện pháp gì tốt không? Cho bọn nó học điểm, trang bị, bí kỹ. Hừ, có cho chưa chắc chúng nó đã biết dùng. Phong Hầu gia nói, để chúng nó nếm thử mùi vị tuyệt vọng cũng tốt. Chỉ có rơi vào đường cùng tiềm năng chân chính mới có thể bộc phát ra. Tôi lại cho rằng hiệu trưởng làm thế là đúng. Hừ, nói dễ nghe thật đấy. Giỏi thế sao không tự mình thử đi? Sùng Minh thản nhiên nói, nếu hai người còn tiếp tục cãi nhau thì xin mời ra ngoài cho. Gian phòng lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa. Sùng Minh khẽ thở dài, vậy không còn biện pháp rồi, chỉ có thể đứng ngoài nhìn thôi. Tuyệt vọng bất lực ha ha, kể từ khi chúng ta tới chỗ này, thần chết vẫn luôn đồng hành ở bên, không phải sao? Vậy cứ quyết định thế đi. Chúng ta tạm thời ngừng chiến một thời gian. Tôi hơi mệt, giải tan thôi. Có rảnh thì cùng gặp mặt uống trà. Sùng Minh cười nói. Phong Hầu gia đứng lên, đáp lời. Nếu như cậu thật sự mệt mỏi, không bằng nhường lại cái ghế của mình đi. Nói xong, anh ta không đợi câu trả lời mà xoay người rời đi. Ha ha. Sùng Minh cười nhìn bóng lưng Phong Hầu gia, nói. Nếu có bản lĩnh, anh cứ việc tới đây. Hội trưởng Vạn và đôi nam nữ kia liếc nhau sau đó nói. Tạm biệt. Tạm biệt. Tìm. Một âm thanh như tiếng đèn huỳnh quang vang lên, sau đó ánh sáng trắng chói mắt chiếm đầy cả phòng học. Đợi ánh sáng trắng tan đi hết, các học sinh, giáo viên cùng trợ giảng lớp 1204 đồng loạt xuất hiện trong phòng học. Chẳng qua là ông thầy mặt đen kia cùng với ba trợ giảng còn tốt chút chứ những học sinh kia cả đám đứa nào đứa nấy đều sám mặt không có chút máu nào, hai mắt đỏ ngầu trông như bị bệnh. Thậm chí có một nửa sinh viên vừa xuất hiện liền nôn mửa liên tục. Chẳng qua là bọn họ chẳng thể nôn được cái gì ngoại trừ nước mật vàng khè. Cho dù là Vương Linh, vẻ mặt cậu ta giờ phút này cũng đã như tờ giấy vàng, một tay không ngừng run rẩy. Thật khó có thể tưởng tượng nổi, rốt cục thì bọn họ đã trải qua chuyện như thế nào mà đều trở nên chật vật như thế. Bút bút bút. Ông thầy mặt đen kia vỗ tay ba cái thu hút sự chú ý của mọi người. Được rồi, hiện tại chúng ta nhớ lại chương trình vừa mới học. Vừa rồi chúng ta giải phẫu tổng cộng 5 sinh vật, bao gồm xác phụ nữ chết chìm, khủng long bạo chúa mới sinh, chứng dị hình, người thú cấy ghép máy móc cùng với bút chờ. Hết tiết, chúng ta lại ôn tập một lần. Đến lúc đó chính tay các bạn sẽ tự động thủ. Trở về nhớ luyện tập nhiều một chút. Không sai, tiết học đầu tiên của họ chính là giải phẫu sinh vật. Tiết học này tuyệt đối là tiết học khó quên nhất từ trước đến giờ. Thầy thầy ơi, xin thầy đừng nói nữa. Bọn em đều tởm đến chết rồi. Một nữ sinh dùng khuôn mặt đau khổ cầu khẩn. Ông thầy mặt đen nở nụ cười rạng rỡ với cô gái, sau đó sầm mặt trong nháy mắt. Nhưng mà các người dù sao cũng không chết. Ông thầy vốn trông rất bình thường đột nhiên tràn đầy khí thế, phô bày đầy đủ tư cách làm giáo viên của mình. Đừng quên, bọn hùng bá đều gọi ông thầy mặt đen này là học trưởng. Vậy thì ít nhất anh ta cũng phải là sinh viên năm 3 rồi. Nếu các bạn không học những thứ này, tương lai các bạn chắc chắn sẽ chết. Thầy giáo mặt đen nói. Hiện giờ các bạn đang nôn ra thức ăn, chờ các bạn thực sự gặp được khủng long bạo chúa, dị hình. Khi đó các bạn còn chưa quen thuộc với cấu tạo sinh lý của chúng, chỉ sợ ngay cả cơ hội được nôn các bạn cũng không có, cái chết sẽ tìm tới các bạn ngay thôi. Nhớ kỹ, chỗ này là đại học, một khu trường đại học khủng bố. Nếu như các bạn không có chút giác ngộ nào, tôi khuyên các bạn nên sớm tự tử đi thôi. Rầm. Ông thầy mặt đen vỗ một cái thật mạnh lên bàn. Tiếng vang lớn kia khiến mọi người trong lớp đều run lên một cái. Giờ hãy nhớ cho kỹ. Tôi họ Hoàng, Hoàng Phương Khả. Đây là tên vợ tôi, bây giờ là tên tôi. Mặc dù cô ấy đã chết nhưng cô ấy vẫn tồn tại cùng tôi. Các bạn, nếu như không muốn để lại bất cứ tiếc nuối nào thì sớm thức tỉnh đi. Có một số người dù đã chết nhưng vẫn còn có thể sống trong lòng người khác. Vậy còn các bạn thì sao? Cố sống đi, lũ nuôn. Một lời nói, chấn động mọi người. Cho đến khi Hoàng Phương Khả rời đi, mọi người vẫn còn ngẩn ra chưa phản ứng lại. Hùng Bá thở dài nói. Xem ra học trưởng vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau từ cái chết của học tỷ. Nếu không anh ấy cũng không chọn làm thầy giáo. Kỳ Văn lẩm bẩm nói. Học tỷ Hoàng thật hạnh phúc, có thể gặp được người đàn ông tốt như học trưởng. Trạch Nam đột nhiên cất tiếng nói. Thôi đừng có than nữa đi. Làm việc chính đề. Làm nhanh rồi về. Hùng Bá thở dài. Xem ra lần này đến tôi ra tay rồi. Vất vả vất vả. Trạch Nam đáp. Hùng Bá trừng mắt lườm hắn một cái sau đó lớn tiếng quát. Tình hôn hết cho tôi. Mọi người cả kinh, rối rít nhìn về phía Hùng Bá. Hiện tại, có một tin tức vô cùng nát bét muốn nói cho các người. Chuẩn bị tâm lý cho tốt. Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, vẻ mặt hai cũng đầy hồ nghi. Hùng Bá nói tiếp. Cuộc thi thích ứng vào 6 ngày sau đã bị hủy bỏ. nhưng thay vào đó cuộc thi chung vốn tiến hành vào giữa học kỳ lại bị hiệu trưởng rời lịch đến 6 ngày sau. Mặc dù tôi không biết nguyên nhân cụ thể nhưng tôi chỉ có thể nói, các người rất xui xẻo, là đàn chuột bạch đầu tiên được trường học đối xử đặc biệt.
Cuộc thi chung?
Nó là cái gì vậy? Nghe theo mặt chữ thì hình như là một cuộc thi thống nhất. Tại sao lại đột nhiên đẩy lên trước thế nhỉ?
Hùng Bá vỗ bàn, nói.
Im lặng.
Nghe tôi nói hết.
Có lẽ cũng cảm thấy đám năm nhất này đã đủ xui xẻo cho nên Hùng Bá không kích thích bọn họ thêm nữa.
Giọng nói hắn nhu hòa hơn đôi chút.
Cuộc thi chung cũng chính là cuộc thi thống nhất.
Năm thứ nhất có đề thi chung của năm thứ nhất, năm thứ hai có đề thi chung của năm thứ hai, năm thứ ba cũng thế. Nhưng mà cuộc thi chung không chỉ có một loại. Loại đầu là thả 36 lớp vào một tiểu tràng cảnh lớn, loại sau là 36 lớp cùng tiến vào một tràng cảnh. Loại trước chỉ có một tràng cảnh còn loại sau là 36 tràng cảnh giống nhau.
Đây chính là cuộc thi chung.
Hình thức thi chung sẽ do hiệu trưởng sắp xếp.
Sau khi cuộc thi kết thúc, hiệu trưởng sẽ căn cứ theo biểu hiện của các lớp, sắp xếp ra một danh sách.
Hùng Bá quỳ ẹt mắt nhìn mọi người trong lớp, từ từ nói.
Ba lớp đứng đầu sẽ đạt được danh hiệu lớp chọn.
Lớp chọn còn được coi là lớp ưu tú, lớp mũi nhọn VV đám còn lại là lớp đại trà.
Rất rõ ràng, lớp chọn và lớp đại trà có nhiều mặt khác nhau, những thứ này mọi người tạm thời không cần biết.
Điều duy nhất mọi người cần phải biết bây giờ là cuộc thi chung vô cùng khó khăn.
Cuộc thi chung không phân cấp khó dễ.
Nó phát triển theo nội dung kịch bản, khó khăn gia tăng không ngừng.
Cao nhất nó thậm chí còn đạt tới cấp S, tỉ như học trưởng Sùng Minh đã từng trải qua cuộc thi chung cấp S.
Đã hiểu chưa, lũ gà?
Vẻ mặt của Hùng Bá vô cùng nghiêm trọng.
Mặc dù tôi rất đồng tình với sự xui xẻo của các người nhưng mà các người phải đối mặt với thực tế, bởi vì nơi này là đại học.
Trở về chuẩn bị cho tốt đi.
Sở dĩ hôm nay cho mọi người lên lớp chẳng qua là để mọi người cảm nhận một chút cái gì mới thực sự là đại học.
Cuộc thi nhập học kia chẳng qua chỉ là chút phí vào cổng.
Sau khi trải qua cuộc thi chung, tôi hy vọng mọi người có thể thực sự trưởng thành.
Tôi không muốn nhiều lời, thời gian 6 ngày không dài mọi người hãy tận dụng cho tốt.
Còn nữa, những người chưa đổi cường hóa nên suy nghĩ thật kỹ xem nên đổi cái gì đi.
Nếu có vấn đề gì hãy đến nói chúng tôi.
6 ngày sau, bọn tôi chờ mọi người ở chỗ này.
Đã hết.
Nói xong, ba trợ giảng liếc nhìn mọi người lần cuối rồi đi ra khỏi phòng học.
Mọi người trong phòng học phút chốc như rơi vào hầm băng.
Chương 55, cuộc thi chung, bắt đầu.
Xoẹt cạch.
Doãn Khoáng đột nhiên đứng dậy lao ra khỏi phòng học.
Học trưởng, xin chờ một chút.
Ba trợ giảng đang đi phía trước đều dừng bước quay lại nhìn.
Hùng Bá hỏi.
Có chuyện gì không?
Xin lỗi, học trưởng.
Em chỉ muốn hỏi một chút, cuộc thi thống nhất bình thường sẽ rơi vào những tràng cảnh nào?
Doãn Khoáng hỏi.
Hùng Bá trả lời.
Rất tiếc, không một ai biết cả, cho nên tôi không cách nào trả lời cậu.
Tràng cảnh cuộc thi tùy thuộc vào sự quyết định của hiệu trưởng.
Trạch Nam nói.
Hỏi cái vấn đề gì mà ngu vậy?
Đã nói là cuộc thi chẳng lẽ lại lộ để cho chúng mày biết?
Thế thì còn thi làm cái mẹ gì nữa?
Mày nhàn rồi không có việc gì làm thì trở về trong quan tài của mình nằm ngủ đi, hoặc là lôi mấy bộ phim ra coi, kinh dị, hành động, khoa học viễn tưởng, chiến tranh trừ hài kịch và phim người lớn Nhật Bản ra thì mày đều nên xem một chút.
Hừm, thật ra tao thấy.
Hùng Bá này, ông nói xem sao hiệu trưởng không cho chúng ta thi tràng cảnh trong phim người lớn Nhật Bản nhỉ, thế có phải sướng không?
Kỳ Văn giận dữ trừng mắt nhìn Trạch Nam nói.
Thằng bệnh hoạn chết tiệt.
Cút xa ra một chút.
Doãn Khoáng thất vọng thở dài, thầm nghĩ quả như thế, nhưng mà hắn vẫn hỏi tiếp.
Vậy thì học trưởng có thể nói cho em biết, những cuộc thi chung hồi trước của mọi người là cái gì không?
Nhiệm vụ cuộc thi là gì?
Hình thức thi như thế nào?
Hùng Bá nói.
Nếu là cái này thì tôi nói cho cậu biết cũng không sao nhưng nó căn bản không có tác dụng gì cả.
Năm ngoái, vào giữa học kỳ chúng tôi có một cuộc thi chung, tất cả các lớp học đều đi vào trong một tràng cảnh lớn.
Tràng cảnh cuộc thi là Xích Bích, nhiệm vụ là hỗ trợ lưu bị và bảo vệ sự an toàn cho bách tính.
Thất bại bị trừng phạt vô cùng nghiêm trọng, chẳng những khấu trừ 20 năm tuổi thọ còn bị cắt giảm 15 điểm sức hút.
Hơn nữa, nếu như sau này đi vào những tràng cảnh có bối cảnh Tam Quốc thì rất khó lấy được thiện cảm của nhân vật trong đó.
Sức hút, các trợ giảng đã từng giới thiệu qua tác dụng của nó.
Cái chi tiết nhìn như hư vô mờ mịt này thực tế vô cùng quan trọng đối với các sinh viên.
Sức hút cao bao nhiêu ảnh hưởng trực tiếp tới tỷ lệ anh có thể nhận được nhiệm vụ hoặc được thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ.
Mà phần thưởng cho nhiệm vụ càng cao thì nghĩa là khoản thu nhập thêm càng lớn, cũng có nghĩa là huyết thống vũ khí đổi dược càng nhiều, tư cách sống sót cũng dày hơn.
Giống như lần trước, nhiệm vụ ẩn cứu vớt chú chó dẫn đường mà gì, thực tế cũng là do cô gái trông khá bình thường Tiền Thiến Thiến kích hoạt.
Người khác không phát hiện ra bức ảnh chụp trên ngực người mù Michael, chỉ mỗi mình cô ấy nhìn thấy, cũng thành công kích hoạt nhiệm vụ ẩn này.
Đây là một ví dụ tốt nhất.
Nếu như lúc đấy đổi lại là người khác nhặt được ảnh có lẽ cũng không thể nào kích hoạt được nhiệm vụ này rồi.
Không thể nghi ngờ, bị trừ 15 điểm sức hút tương đương với việc cắt đứt con đường tài lộ của các sinh viên.
Đây không chỉ là đau đớn nhất thời mà là trừng phạt mang tính lâu dài về sau.
Nếu một ngày chưa bổ sung điểm sức hút lại, khoản thu nhập thêm họ có thể kiếm lấy sẽ ngày một ít đi, tốc độ trưởng thành cũng bị kéo chậm.
Đối với những kẻ lúc nào cũng phải dãy rủa cầu sinh giữa làn danh tử vong thì đây quả thực là một đả kích chí mạng.
Doãn Khoáng nghe vậy thì vừa sợ hãi vừa kinh ngạc hỏi.
Vậy, sắp xếp thứ tự quyết định như thế nào ạ?
Chiến công.
Người lên tiếng là Kỳ Văn.
Có lẽ cảm thấy đám năm nhất rất đáng thương nên vẻ mặt lạnh lùng thường trực của Kỳ Văn hơi ấm lên được một tí.
Cứu được một người dân là được thưởng một điểm chiến công, cứu lính thì được thưởng 10 điểm.
Nếu như cậu có bản lĩnh,
còn có thể đi cùng Triệu Vân đi cứu con trai của Lưu Bị, điểm thưởng là 10.000. Cuối cùng, dựa theo số chiến công mà phân chia cao thấp. Doãn Khoáng túi đầu sờ cằm, sau đó nói: "Cảm ơn học trưởng học tỷ." Tiếng cảm ơn này là thật lòng phát ra. Dù sao, mặc dù bọn họ chỉ nói lại những kinh nghiệm mình từng trải qua trong cuộc thi chung, không quan hệ gì tới cuộc thi lần này, nhưng Doãn Khoáng vẫn có thể rút ra được một vài tin tức có giá trị. Hùng Bá nhìn Doãn Khoáng, nói: "Thật ra thì cuộc thi chung nổi tiếng với nguy hiểm bủa vây thật đấy, nhưng phần thưởng lấy được cũng vô cùng hậu hĩnh." Hùng Bá vừa nói vừa vỗ vai Doãn Khoáng: "Cố lên. Lần thi chung này là một quá trình tôi luyện cũng là cơ hội khó có được. Chỉ cần thành công vượt qua nó, tôi tin tưởng thực lực của các cậu cũng sẽ cất cao một đoạn dài." Ngoài ra, Hùng Bá dừng một chút, nói: "Cuộc thi chung là lấy lớp làm đơn vị, quan hệ tới tương lai cả lớp học. Sự quan trọng của việc có được trở thành lớp chọn hay không không hề bình thường đâu. Cho nên, tôi tặng cho cậu một từ, đoàn kết. Nếu như thật sự không có cách nào đoàn kết thì hãy đi sáng tạo đoàn kết đi. Nếu không..." Trạch Nam cười hề hề nói: "Nếu không chúng mày sẽ chẳng bao giờ có ngày ngóc đầu lên được. Cái đám được gọi là lớp chọn kia sẽ vĩnh viễn dăm lên đầu chúng mày. Nếu như năm nhất là thịt lợn đại học cung cấp cho những năm cao hơn thì lớp đại trà chính là thịt lợn của lớp chọn. Hề hề, tự ngâm đi nhóc con." Nói xong, ba trợ giảng để lại cho Doãn Khoáng ba bóng lưng, cười nói rời khỏi nơi này. Doãn Khoáng mở trừng hai mắt, thở ra một hơi, nói: "Đoàn kết? Phì, cái lớp như thế, có cái chết mẹ gì mà đoàn kết? Sáng tạo đoàn kết sao? Cứ nghĩ làm tốt chuyện của mình là được, không ngờ lại phải đi quản cả chuyện người khác. Quản thế nào đây? Đứa nào nghe?" Doãn Khoáng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng xoay người muốn trở về phòng học, nhưng rồi lại nghĩ giờ còn về phòng học làm chi? Không bằng trở về phòng mình xem phim, mặc kệ đề thi đuổi sát sau lưng kia đi, dù sao thì đi xem còn hơn là không xem. Thôi cứ về phòng ngủ của mình đi cho lành. Nhưng mà đúng lúc Doãn Khoáng xoay người thì đột nhiên phát hiện trước mặt mình xuất hiện một thanh niên anh tuấn mặc áo đôi én màu trắng. Trên ngực anh ta cài một đóa hoa hồng tiểu diễm làm điểm nhấn nổi bật trên nền áo trắng. "Anh..." Không đợi Doãn Khoáng nói xong, người thanh niên phong độ ngời ngời kia liền mở miệng trước: "Đây là lớp 1204 sao?" Doãn Khoáng ngơ ngẩn gật đầu. "Có việc sao?" Thanh niên nhếch mép cười nhìn Doãn Khoáng một cái, sau đó nói: "Ừm, tìm một người. Bạch Lục, cậu có biết không? Tôi nhớ nó học ở đây. Anh tìm cậu ấy có việc gì?" Doãn Khoáng lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn người thanh niên trước mặt. Trông hơi quen mắt, hình như Doãn Khoáng đã từng gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng nghĩ mãi không ra. "Tìm nó chính là tìm nó, có thể làm cái gì chứ?" Người thanh niên cười ra tiếng, vô cùng tao nhã hỏi: "Hình như cậu biết nó. Coi như thế đi." Kể từ khi quen biết Bạch Lục, Doãn Khoáng có tiếp xúc qua mấy lần, tuy rằng không tính là bạn bè nhưng quan hệ coi như không tồi. Người thanh niên này lặng lẽ xuất hiện sau lưng mình còn nói muốn tìm Bạch Lục, Doãn Khoáng cũng không nghĩ rằng Bạch Lục ở chỗ này sẽ có người quen biết gì, vì thế nghĩ là hắn tìm tới Bạch Lục để gây phiền toái. Người thanh niên cau mày nói: "Yên tâm đi, tôi không có thù oán gì với Bạch Lục đâu, cũng sẽ không hại gì đến nó. Cậu đã biết nó thì tốt quá, giúp tôi gọi nó ra với." Doãn Khoáng nghĩ một chút vẫn gật đầu. Dù sao người hắn tìm là Bạch Lục, trước khi biết rõ mọi chuyện vô duyên vô cớ ngăn cản cũng không tốt. Cho nên Doãn Khoáng quay đầu lại hô tên Bạch Lục. Vẫn mặc chiếc áo tờ sợt đen như cũ, Bạch Lục đi ra, vừa nhìn thấy người thanh niên áo trắng kia thì sắc mặt nhanh chóng biến đổi. "Anh..." Người thanh niên áo trắng đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, thản nhiên nói: "Đi theo sau." Nói xong, anh ta nói câu cảm ơn với Doãn Khoáng rồi đột nhiên xoay người rời đi. "Bạch Lục, cậu biết anh ta chứ?" "A..." Bạch Lục hoàn hồn rồi mím môi gật đầu nói: "Ừm, cảm ơn cậu Doãn Khoáng, tôi phải đi một chút." "Ừ." Nhìn Bạch Lục chạy theo người thanh niên kia biến mất ở khúc quanh hành lang, Doãn Khoáng trầm tư nghĩ, hình như quan hệ của họ không tầm thường. Nhưng đó là chuyện của người khác, Doãn Khoáng không tiếp tục để trong lòng nữa. Suy nghĩ một chút, hắn lại đi vào trong phòng học. Hắn đột nhiên cảm thấy nên đổi một số vật dụng cần thiết. Dù sao thì thời gian hiện tại cũng không làm gì, mặc dù danh sách món đồ nhiều như sao trên trời nhưng cứ ngồi dò biết đâu sẽ tìm được thứ vừa rẻ vừa tốt. Thi chung, dường như cần phải chuẩn bị rất nhiều đây. Thời gian cứ thế trôi qua. Khi mọi người nghe đủ 6 tiếng chuông báo thức đặc trưng của đại học, 6 ngày cũng trôi qua. Trong 6 ngày này không xảy ra chuyện gì đặc biệt, dường như nhiều sinh viên đều thích đóng tổ trong phòng của mình, tạo lên vô số hoàn cảnh không ngừng thích ứng và luyện tập, không ai nguyện ý đi dạo dưới bầu trời đỏ sẫm kia vào khoảng thời gian này. Mỗi người cho dù là những sinh viên cấp trên đều chuẩn bị đầy đủ nhất cho cuộc thi sắp tới. Dù sao đây là một cuộc thi mang tính thưởng phạt vô cùng rõ ràng. Ngày thứ 10 của năm học mới, đúng 8 giờ sáng. Tất cả mọi người đều đi tới phòng học của mình, không ai dám tới trễ. Lớp 1204 cũng thế. Sau những lời nói vô bổ, Hùng Bá nói: "Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi thấy mọi người sống sót đến phút cuối, các em. Bây giờ, vào học." Chào trợ giảng. Chiếc phấn trắng chậm rãi bay lên, soàn soạt viết lên chiếc bảng đen dòng chữ màu đỏ. Trang cảnh cuộc thi, phải nổ đệ ti nảy sân 5 phần đầu. Nhiệm vụ cuộc thi, sinh tồn cứu vớt. Thời gian thi, 180 giờ. Yêu cầu nhiệm vụ. Sinh tồn 180 tiếng đồng hồ. Cứu vớt những người nằm trong danh sách thân chết. Cấp độ nhiệm vụ, phát triển theo tình tiết. Phần thưởng nhiệm vụ. Phần thưởng trụ cột thiết lập cho nhiệm vụ, cho dù sống hay chết, chỉ cần tiếp nhận nhiệm vụ đều được thưởng 1.000 học điểm, 1 điểm đánh giá cấp F, 2 điểm đánh giá tổng hợp, 3 điểm học phần. Cứu vớt người nằm trong danh sách thần chết lần đầu được thưởng 500 học điểm, 2 điểm đánh giá tổng hợp, 2 điểm học phần.
Cứu vớt lần thứ 2 được thưởng 1500 học điểm, 1 điểm đánh giá cấp F, 4 điểm đánh giá tổng hợp, 4 điểm học phần. Cứu vớt lần thứ 3 được thưởng 2500 học điểm, 1 điểm đánh giá cấp E, 8 điểm đánh giá tổng hợp, 8 điểm học phần. Cứ thế mà suy. Trừng phạt thất bại. Cuộc thi này khi chết không bị cắt giảm tuổi thọ. Người chết trong cuộc thi này sẽ bị trừ 3 điểm vận thế ẩn, hơn nữa còn hoàn toàn xóa đi duyên phận gặp được một số năng lực đặc thù. Những người chết trong cuộc thi này sẽ bị thần chết cuốn thân, sau này tử vong sẽ bị cắt giảm gấp bội tuổi thọ. Phần thưởng cuối cùng, những người trên danh sách thần chết sống sót toàn bộ thưởng 3000 học điểm, 1 điểm đánh giá cấp C, 10 điểm đánh giá tổng hợp, 15 điểm học phần. Phần thưởng sẽ dành cho toàn bộ những sinh viên may mắn sống sót. Phần thưởng lần 3. Hiệu trưởng thông báo, mời toàn thể sinh viên năm nhất chú ý. Cuộc thi lần này là cuộc thi thống nhất dành cho sinh viên năm nhất. Hình thức thi chung, mỗi lớp đi vào một tràng cảnh giống nhau. Đề thi chung nói rõ. Tích phân định ra cho lần này. Cứu sống một kẻ trên danh sách thần chết thưởng 5 điểm, cứu được lần thứ 2 được thưởng 10 điểm, cứu được lần thứ 3 thưởng 20 điểm. Cứ thế mà suy. Mỗi kẻ trong danh sách thần chết tử vong, trừ 10 điểm. Mỗi sinh viên chết, trừ 10 điểm. Kết quả cuộc thi chung, sau khi cuộc thi kết thúc, dựa theo tích phân để phân loại lớp, 3 lớp đứng đầu sẽ đạt danh hiệu lớp chọn. Đánh giá của hiệu trưởng, Diêm Vương muốn ngươi chết canh 3, ai dám lưu ngươi lại tới canh 5? Trả lời, ta dám. Chương 56, lũ đần. Sau khi ánh sáng trăng chói lóa tàn đi, tổ 3 người trợ giáo đã xuất hiện trong phòng học. Vậy mà lại là Siêu phải nổ đệ tỉ nảy sần thật phiền toái. Tay Trạch Nam khẽ run rẩy, suýt nữa thả cả ma trượng trong tay xuống đất. Siêu phải nổ đệ tỉ nảy sần chính là một trong những tràng cảnh lớn có danh xưng toàn viên đoàn diệt ra sử dụng tràng cảnh này làm đề thi chung, cái bọn năm nhất này đúng là quá đen. Hùng Bá liền nói, không cần quản bọn chúng, mọi sự đều có nhân quả. Hiệu trưởng an bài như thế tất nhiên là có lý do của mình. Đi thôi, đề thi chung của chúng ta cũng sắp bắt đầu rồi, tự lo cho chính mình trước đi. Nói xong, Hùng Bá dẫn đầu ra khỏi phòng học, tâm tình hiển nhiên có chút sa sút. Có lẽ, vô luận như thế nào, đối với các niên đệ lớp 1204, hắn ít nhiều vẫn có một chút tình cảm. Nhìn bọn họ, Hùng Bá dường như thấy được chính mình năm trước. Kỳ Văn và Trạch Nam bước theo thật sát. Đúng rồi, Trạch Nam hình như lại nghĩ ngợi linh tinh. Tôi nhớ lúc học trưởng Sùng Minh học năm thứ 2, bọn họ cũng trải qua đề thi chung là xưa gì phải nổ đệ tỷ nội sần. Ừ đúng là xưa gì phải nổ đệ tỷ nội sần. Hùng Bá vừa đi vừa nói, toàn lớp 17 cuối cùng cũng chỉ còn học trưởng Sùng Minh và học tỷ thành công còn sống. Tờ gờ, có người hao hết tuổi thọ chết. Vậy cậu có biết cách bọn họ sống sót chứ? Trạch Nam hỏi. Không biết. Tôi cũng không muốn biết. Hùng Bá nói một cách kiên định. Lòng hiếu kỳ của Kỷ Văn lại bị khơi gợi lên, nói, Trạch Nam, chẳng lẽ cậu biết? Trạch Nam nói, nghe đồn, ha ha, nghe đồn thôi. Nói xem nào. Kỷ Văn nói. Lỗ thai của Hùng Phách giật giật, có vẻ cũng muốn biết. Trạch Nam háng giọng một cái, nói, hình như là có liên quan tới rất lớn đại dự ngôn thuật của học tỷ. Đại dự ngôn thuật. Kỷ Văn bĩu môi nói, vậy cái bọn gà mờ kia chết chắc rồi. Đại dự ngôn thuật là năng lực đặc thù người tiên. Cậu tưởng là rau cải trắng sao, tùy tùy tiện tiện có được. Đi thôi, không bàn linh tinh nữa, chuẩn bị cho cuộc thi nào. Rảnh rỗi luyên thuyên ở đây còn không bằng nghĩ cách với mấy tên điên của lớp chọn như Long Minh. Được thôi. Trạch Nam chán nản. 9. Lạnh lẽo, lắc lư, tiếng động cơ ô tô, còi xe kêu to cùng cảm giác đang di động. Sau khi Doan Khoáng tỉnh lại, da mặt truyền đến cảm giác lạnh buốt, ngẩng đầu, ngồi thẳng người nhìn quanh bốn phía, lòng hắn liền nguội lạnh hơn nữa. Thế mà lại đang ở trên một cái xe buýt. Nhìn xuyên qua cửa sổ xe, cảnh vật hai bên không ngừng trôi tuột về phía sau, một chiếc lại một chiếc xe hơi bắt kịp rồi vượt qua. Không khí có chút u ám. Cho dù là ở trong xe buýt, cũng có thể cảm giác được độ ẩm của không khí và một sự lạnh lẽo tĩnh mịch quá dị. Chiếc xe buýt này rõ ràng không phải chiếc mà nhân vật trong phim ngồi kia. Nhưng chiếc xe buýt đó cũng ở ngay phía trước chiếc mà Doan Khoáng ngồi, cách khoảng 5-6 mét. Cậu là người đầu tiên tỉnh lại. Lê Sương Mục mở mắt ra, vẻ bối rối trong mắt lóe lên rồi biến mất, sau đó hắn liền chấn định lại, nói với Doan Khoáng. Thật khéo là Lê Sương Mục lại ngồi bên tay trái Doan Khoáng. Doãn Khoáng ngẩn người, hỏi, có ý gì? Ha ha. Lê Sương Mục khép cười một tiếng, quan sát bốn phía, sau khi nhìn thấy chiếc xe buýt trước mặt thì nói với Doãn Khoáng, xem ra có vẻ không ổn lắm. Không phải không ổn, mà là... Đây là đâu? Mẹ ơi nơi này. Ê, tỉnh lại hết đi, này. Tất cả đừng ngủ nữa. Ngủ nữa sẽ mất mạng đấy. Một nam sinh thân hình cao lớn đứng lên, vỗ tay gọi mọi người dậy. Muốn chết à? Con ngủ. Đứng lên hết cho tôi. Nam sinh này chính là Đường Triệu Thiên. Đây là đâu? Đồ ngu. Ngươi mù à? Không phải nói là phải nổ đệ tỷ nảy sần năm sao? Đường Triệu Thiên hung hăng đập nam sinh còn chưa tỉnh hẳn kia một cái, dùng sức vỗ tay nói, nhanh. Chúng ta nhanh xuống xe. Không xuống nhanh thì không kịp nữa đâu. Cái xe này sắp đi qua cây cầu treo chết chóc đó. Nếu các ngươi không đi, cả đám sẽ bị tử thần hành chết. Muốn đi sao? Không thể không nói, các ngươi thật ngây thơ. Doãn Khoáng đứng lên, nói, ngươi có thể thử xem, cửa xe có thể mở ra hay không. Còn nữa, tên tài xế kia căn bản không để ý đến cậu. Đường Triệu Thiên liếc Doãn Khoáng, trong mắt lóe ra lửa giận. Ngươi muốn hại chết mọi người sao? Nói xong, hắn liền đưa tay ngăn bạn học trước mắt lại, hô với lái xe, này, dừng xe, tôi muốn xuống xe. Hắn liền đi qua kéo tài xế. Ôi chúng ta đang nói tiếng Anh. Một nam sinh khác nói, thật sự là tiếng Anh, hơn nữa còn rất trôi chảy.
Doãn Khoáng sững sờ, tiếng Anh. Doãn Khoáng đúng là cũng không phát hiện bản thân đang nói Anh ngữ, cũng lưu loát như thế, như tiếng mẹ đẻ vậy. Nhưng điều này không quan trọng, tiếng Anh thì tiếng Anh à, sự thần kỳ của đại học bọn hắn đã biết từ sớm. Quan trọng là, Đường Triệu Thiên đã quay lại, sắc mặt tâm trầm, mẹ nó. Đánh hắn mấy phát hắn cũng không để ý ta, như cái tượng sáp. Cả cửa xe nữa, kéo thế nào cũng không mở được. Vương Ninh đã tỉnh lại nói, điều này rất bình thường mà. Đúng vậy. Ngụy Minh ở một bên cũng nói, cho dù là loại đầu óc không dùng được như ta cũng nghĩ ra được, nếu chúng ta xuống xe bây giờ, còn phải chấp hành mấy cái nhiệm vụ chết tiệt đó sao? Ta đoán hiệu trưởng muốn chúng ta trải qua quá trình cầu treo đứt gãy. Như vậy chúng ta mới có thể bị ghi vào danh sách tử vong của tử thần. Bộ phim này ta vừa xem không lâu. Đường Triệu Thiên nhất thời tức giận, tung quần áo của Ngụy Minh, ngươi có ý gì? Ý ngươi là ta rất ngu xuẩn sao? Làm gì? Buông ra. Ngụy Minh tốt xấu gì cũng có 8 điểm lực lượng. Tuy Đường Triệu Thiên cường hóa huyết thống sở Spider-Man, nhưng có thể chỉ số ban đầu của hắn khá thấp, nên lực lượng của hắn và Ngụy Minh là tương đương nhau. Bởi vậy, bị Ngụy Minh đẩy một cái, hắn liền lùi về sau một bước nhỏ. Dám đẩy ta? Ta làm thịt ngươi. Ngươi thử đi. Một khẩu súng lạnh như băng đè ngay hót của Đường Triệu Thiên, giọng nói lạnh lẽo của Lê Sương Mộc truyền vào lỗ tai hắn. Trước khi ngươi giết hắn, đầu của ngươi nhất định sẽ nổ tung, tin không? Đường Triệu Thiên chậm rãi buông bàn tay đang nắm cổ áo của Ngụy Minh ra, nhìn chằm chằm Lê Sương Mộc, giơ hai tay lên lùi lại hai bước, được chưa? Lê Sương Mộc đưa nòng súng hướng lên trời, xem như đã thu súng, ý của tôi là vào hoàn cảnh như thế này, mọi người tốt nhất là hòa thuận với nhau. Rất rõ ràng, kẻ địch mà chúng ta phải đối mặt chính là tử thần vô hình vô ảnh kia đã đủ khiến chúng ta đau đầu rồi, không cần phải giơ súng lên với nhau nữa, ok. Không chỉ đau đầu thôi đâu, có khả năng tất cả đều chết. Doãn Khoáng nói một cách nặng nề. Trong xe, tất cả mọi người đều run rẩy, một mảnh yên tĩnh. Đồng ý. Đường Triệu Thiên nhìn Lê Sương một chút, lại tức tối trừng mắt liếc Doãn Khoáng và Ngụy Minh. Vốn muốn mượn cơ hội cứu mọi người mà khẳng định sự tồn tại của chính mình, có thể xác lập vị trí lãnh đạo là tốt nhất, không nghĩ tới lại biến thành đại ô long, thật mất mặt. Chẳng những phải hòa bình, mà còn phải chung sức hợp tác. Một nữ sinh cao gầy dung mạo thanh lệ lớn tiếng nói. Nói xong, cô nàng cười rất phóng khoáng nói tiếp, còn chưa giới thiệu, tôi là Đường Lưu Ngữ. Kỳ thật đến tận bây giờ, cái lớp này còn chưa biết hết mặt nhau. Có lẽ là không có thời gian, có lẽ bọn họ cảm thấy không cần thiết. Lê Sương Mộc nhíu lông mày lại, thầm nghĩ, Đường Lưu Ngữ, chẳng lẽ là cô ta? Sau đó liền nói, Đường Mỹ Nữ nói không sai, nếu như có thể chung sức hợp tác, tất nhiên là tốt nhất. Chớ quên, nhiệm vụ của chúng ta lần này là sống sót 180 h đồng hồ, hơn nữa còn phải cứu những người hẳn phải chết kia. Doãn Khoáng cũng đứng lên, nghiêm túc nói, tôi hy vọng mọi người có thể tạm thời buông hết mọi sự không thoải mái, cùng nhau hoàn thành tràng cảnh này rồi nói. Tôi đã hỏi học trưởng, có thể trở thành lớp chọn hay không đối với sự phát triển sau này của lớp chúng ta sau này vô cùng quan trọng. Đương nhiên, nếu như mọi người muốn trở thành thịt heo của lớp chọn thì không cần nói nữa. Ừ, tôi cũng hỏi qua học trưởng, đúng là như vậy. Đường Nhu Ngữ nói, lớp phổ thông chính là thịt heo của lớp chọn. Hơn nữa mọi người đừng quên, khi bị tử thần giết trong tràng cảnh này sẽ bị trừng phạt. Trừng phạt? Đại tỷ à, lần này chết không bị trừ tuổi thọ hơn nữa còn có phần thưởng cơ bản cố định. Một nữ sinh tóc đôi ngựa nói. Ngu ngốc. Đường Nhu Ngữ gõ đầu nữ sinh kia một cái, vậy lần sau thì sao? Lần sau chết cắt giảm tuổi thọ gấp bội. Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu tuổi thọ để hiệu trưởng cắt? Đừng nói với tôi lần sau không chết là được rồi, sảng. Điều đó căn bản là không thể. Còn nữa, thuộc tính nhận vận thế trừ 3 điểm, triệt để vô duyên đối với năng lực đặc thù. Tôi cảm thấy cái này mới là nghiêm trọng nhất đấy. Vì sao? Đường Triệu Thiên truy hỏi. Không có thời gian nhiều lời. Doãn Khoáng đối với đám người kia thất vọng cực độ, đến lúc nào rồi, vẫn đứng nói nhảm nhiều như vậy. Nhưng hắn vẫn quát lớn, mau nhìn. Thời khắc này mọi người đều nín thở, sắc mặt khác nhau nhìn ra ngoài. Chỉ thấy, thực vật bên ngoài đột nhiên biến mất, tầm mắt đột nhiên trống trải. Bầu trời trắng bệch, mặt sông sâu thẳm ngay trước mắt. Cùng với sự giảm tốc độ của chiếc xe, khung sắt màu xanh của cây cầu hiện ra, từng sợi dây cầu xếp trên khung cầu như đàn hạc, một hai công nhân đang thi công trên cầu. Mặt cầu đã hơi lỏng lẻo có một ít vết nước. Một trận gió thổi nghiêng mặt nước màu vàng trong thùng, nước rớt xuống, xuyên qua cái lô lớn hình vuông trên mặt cầu. Trận gió này cũng thổi vào trong xe buýt, giống như cái đầu lạnh lẽo của con rắn, bỏ qua trái tim của mỗi người, nhưng vấn đề là, cửa sổ của xe buýt vẫn đang đóng. Xe buýt đột nhiên dừng lại, bởi vì chiếc xe phía trước đột nhiên dừng lại. Bắt đầu rồi. Mẹ nó, xuống xe, nhanh. Đường Triệu Tiên hoảng hốt kêu lớn, hai tay đẩy đẩy mấy bạn học cản đường, kéo cửa ra, không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống xe trước. Sau đó chạy trốn như chạy nước rút trăm mét. Trong xe lập tức hỗn loạn. Cửa xe vốn không rộng đã đầy áp người. Đừng đẩy. Mọi người, từ từ thôi. Ai ra? Trong lớp nguy hiểm tính mạng, ai để ý Đường Nhu Ngữ chứ, không biết ai đẩy nàng một cái, vừa vặn va vào người Doãn Khoáng đang chen lấn không có chỗ đặt chân. Nhanh xuống xe, cửa sổ. Nói xong, Doãn Khoáng nện một quyền lên cửa sổ thủy tinh, 10 điểm lực lượng lập tức đập nát miếng thủy tinh thành nhiều mảnh, mở ra một cái lỗ lớn. Doãn Khoáng cũng bất chấp, ôm lấy hông của Đường Nhu Ngữ nhảy ra ngoài. Vương Ninh cũng học theo, một quyền đập nát cửa sổ. Nhảy ra khỏi xe buýt, có thêm hai chỗ thoát thân, cuối cùng mọi người cũng xuống xe trong vòng nửa phút, sau đó dùng hết sức liều mạng chạy về phía đầu cầu. Nhưng mà Doãn Khoáng tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên biến sắc, giống to, đáng chết, bọn ngu xuẩn này.
tất cả trở lại cho tôi. Âm thanh lớn đến mức gắt cả tiếng gió. Lớp 1204 tất nhiên nghe thấy Doãn Khoáng đang hét, nhưng thế thì sao? Ai sẽ để ý Doãn Khoáng? Không ai phản ứng. Ngay cả Đường Nhu Ngữ bên cạnh Doãn Khoáng cũng chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua liền quay cái eo nhỏ, bỏ chạy đầu tóc tung bay. Trở lại? Ta đâu có ngu. Trở lại chờ chết sao? Ngay tại lúc này, hai bóng người từ bên cạnh hắn xông qua, anh chàng đẹp trai mặc áo kẻ cạ rồ hoa, cô gái xinh xắn mặc bộ đồ màu phấn, chính là nam nữ nhân vật chính của phái nô đệ tỷ nảy sân năm. Một giây, chỉ có một giây cơ hội, không được. Một bóng đen xẹt qua đỉnh đầu Doãn Khoáng. Sắc mặt Doãn Khoáng lập tức trắng bệnh, xong rồi. Tử Thần mỉm cười. Nghệ thuật tử vong được trình diễn ngay tại thời khắc này. Chương 57, sát vai cùng Tử Thần. Bên hai tràn ngập âm thanh đứt gãy của cây cầu, tiếng rít của các cầu bị quăng quật trong không khí và âm thanh kêu la hoảng sợ của mọi người. Sức gió còn đang không ngừng tăng cường, tựa hồ không phá hư mọi thứ thì tuyệt không ngừng lại. Cả cây cầu lắc lư ngày càng mạnh. Doãn Khoáng ngơ ngác đứng ở nơi xa, nhìn một đám người nhất định phải chết lần lượt chạy qua bên cạnh hắn, cô gái đeo kính ngực lớn Olivia, cô gái thể dục dụng cụ cạn đại sơ, Peter, Isaac, thủ trưởng Dennis hói đầu, anh chàng da đen nạt thản. Bọn họ chạy qua người Doãn Khoáng, có nghĩa là bọn họ đã tránh thoát tai nạn sắp xảy ra ở đây nhưng bởi vì bọn họ lừa gạt Tử Thần mà đã rất không may bị xếp vào danh sách tử vong của Tử Thần, những người thiếu nợ Tử Thần sẽ lần lượt bị đòi nợ. Đồng thời, còn có cả toàn bộ sinh viên lớp 1204. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhất định phải? Doãn Khoáng đột nhiên tự tát mình một cái thật mạnh, chết tiệt, đến lúc này còn do dự. Liều mạng. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, một khắc trước khi cây cầu đang lắc lư sụp đổ, hắn thả mình nhảy xuống dưới. Rơi tự do. Trong nháy mắt, một luồng gió mạnh cuồng bạo thổi vào mắt mũi miệng của Doãn Khoáng, làm cho hắn không thể mở mắt, thậm chí muốn kêu to lên cũng không được. Nhưng rốt cuộc Doãn Khoáng vẫn mở mắt ra được, đôi đồng tử màu hổ phách kia tỏa ra vầng ánh sáng yêu diễm. Tử Thần, tới đây nào. Như để đáp lại hắn, một đoạn cáp cầu căng cứng trên không co lại, vặn vẹo như một con dao long, quật vào không khí phát ra tiếng rít. Ngay khi Doãn Khoáng vừa nhảy xuống cầu, một sợi cáp nối với một khối xi măng vung xuống, quật về phía Doãn Khoáng một cách vi diệu. Mặc dù Doãn Khoáng cảm nhận được tiếng gió sau lưng, nhưng hắn không thể tránh được, điều duy nhất có thể làm là cuộn mình lại, cố gắng bảo vệ đầu. Khối xi măng to bằng trái bóng rổ kia hung hăng đập vào sống lưng Doãn Khoáng, dù là người có thân thể trải qua cải tạo dê cũng không thể chống cự sức mạnh của nó, trực tiếp mất 20 điểm sinh mạng. Cơn đau lan ra khắp toàn thân Doãn Khoáng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không chết. Vấn đề là, Tử Thần có thể dễ dàng buông tha như thế sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Sức gió trên mặt sông tăng cường, Doãn Khoáng vốn có thể rơi xuống bờ phía bắc lại bị thổi lệch ra khỏi quỹ tích ban đầu, phía dưới hắn lúc này là một tảng xi măng. Không cần nghĩ cũng biết, dù là thân thể của Doãn Khoáng, dưới tác dụng của thế năng cực lớn, hắn nhất định phải chết, hơn nữa còn là thịt nát xương tan. Như anh chàng Peter bị thanh thép giết chết kia, chết rồi còn để lại một bãi máu tung tóe trên cầu. Tử Thần chết tiệt. Doãn Khoáng than thở. Sau đó, trong khi đang tiếp tục rơi xuống, Doãn Khoáng lấy ra một đồ vật có hình con rơi, tìm một mục tiêu trên cầu rồi bắn ra. Vật phẩm, câu chảo con rơi. Đây là một trong những trang bị chuyên dụng của bạt mạn do Doãn Khoáng dùng 300 học điểm để đổi, có thể móc vào bất kỳ chỗ nào, sau đó cơ quan trên câu chảo sẽ tự động kéo vật phẩm lại, mặt khác cũng có thể kéo chính mình tới chỗ đó. Nhờ tác dụng của câu chảo, Doãn Khoáng đã thay đổi hướng hạ cánh của mình. Tiếc thật, 300 học điểm. Trong khoảnh khắc hạ xuống an toàn, Doãn Khoáng chỉ nghĩ như vậy. Nước sông lạnh như băng lúc này lại mang đến cho Doãn Khoáng một cảm giác ấm áp lạ thường. Doãn Khoáng biết, hắn đã thành công một nửa, nhưng hắn cũng biết Tử Thần sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Doãn Khoáng còn chưa kịp nghĩ nhiều, đỉnh đầu tối sầm, ngẩng đầu nhìn lên, một tấm thép lớn thẳng tắp rơi xuống mang theo rít khi cắt xé không khí cực kỳ chói tai. Tấm thép này nếu thật sự rơi xuống đầu Doãn Khoáng, nhất định sẽ cắt hắn thành hai nửa. Không chỉ tấm thép, mà còn có cả những thanh thép đã đâm xuyên đầu của Peter trong phim, có khả năng chọc cho Doãn Khoáng thành than tổ ong. Lại nhìn lên trên, mảnh vụn của cây cầu, xe cộ đang rơi, người người la hét. Doãn Khoáng đột nhiên thanh tỉnh. Ta rốt cuộc là đen đến mức nào? Vật kia có thể đỡ nổi hay không đây? 400 học điểm và một đánh giá cấp FA. Chỉ cần chịu đựng. Một luồng hơi lạnh thấu xương xâm nhập vào cơ thể Doãn Khoáng, hai cái đồng tử màu hổ phách lập tức co lại thành cây kim. Những đồ vật đang rơi xuống trong mắt Doãn Khoáng vừa vặn xếp thành hình một cái đầu lâu đen kịt đang mỉm cười. Ùm ùm. Bọt nước vẩy ra, sóng trắng cuồn cuộn. 8. A. Các người nhìn kìa. Nhiều sinh viên lớp 1204 vừa an toàn chạy tới đầu cầu còn chưa kịp thở một cái thì chợt nghe một giọng nữ kinh ngạc thốt lên. Chính là Đường Nhu Ngữ từng được Doãn Khoáng giúp một lần. Tạm thời mặc kệ những nhân vật chính và diễn viên khác trong phim, bọn họ vẫn đang đắm chìm trong sự yên lặng sau khi sống sót. Lớp 1204 sau khi nghe Đường Nhu Ngữ nói thì nhao nhao nhìn lại, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngụy Minh hét lớn một tiếng, "Doãn Khoáng!" Hắn đang muốn tiến lên, cũng may bị Lê Sương một kéo lại, "Cậu điên à? Bây giờ chạy qua thì làm được gì?" Đó chính là tự hắn muốn nhảy xuống đấy. Tại sao? Lúc này, một âm thanh thở hổn hển trêu tức truyền đến, theo ta thấy, phụ, là hắn không có can đảm đối mặt với Tử Thần, cho nên ngoan chết để về trường. Như thế còn gì là đàn ông, đồ nhát gan. Có mâu thuẫn với Doãn Khoáng trong lớp 1204 trước mắt chỉ có hai người, Vương Ninh Tắc Hong khiêm tốn chắc chắn sẽ không nói như vậy. Rất rõ ràng, chỉ có thể là Đường Triệu Thiên. Ngươi nói gì? Có gan thử nói lại xem. Ngụy Minh tiến lên muốn đánh hắn.
đừng xúc động. Lê Sương Mục nói, hắn đã đổi huyết thống, cậu không phải đối thủ của hắn.
Ai, bỏ qua đi.
Đường Triệu Thiên khẽ cười cười nói, muốn đánh nhau hả?
Ta tiếp ngươi.
Đường Nhu Ngữ đứng một bên khiển trách, được rồi. Các cậu định nhau nhau tới khi nào? Cứ như vậy còn có thể sống sót qua bộ phim này sao?
Mẹ nó.
Con điếm túi, lớp này khi nào đến lượt lên tiếng rồi? Đường Triệu Thiên khó chịu nói, chúng ta làm thế nào không cần ngươi nói?
Ngươi không thấy phiền hả?
Ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa xem. Một nữ sinh tóc tím đứng bên người Đường Nhu Ngữ trong tay cầm một cây đoàn cung bằng gỗ nói. Cây cung màu nâu đậm, trên mặt điêu khắc những đường vân kỳ dị, cả cây cung mơ hồ tản ra một loại hơi thở tươi mát của tự nhiên. Lúc này, trên cây cung đã gắn sẵn một mũi tên có lông vũ, chỉ thẳng vào Đường Triệu Thiên, trên mũi tên có ánh sáng xanh nhàn nhạt. Sắc mặt Đường Triệu Thiên cứng lại, cảm giác của loài nện nhạy bén rõ ràng cảm thấy uy lực gần chưa chen mũi tên kia, ngươi muốn thế nào?
Nữ sinh tóc tím đậm liền nói, nhanh xin lỗi đại tỷ của ta.
Xin lỗi?
Cô ta?
Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ đến.
Ngươi dám bắn thử xem nào?
Đường Triệu Thiên rất lưu manh nói.
Ngươi?
Được rồi nhị muội, vung tinh linh chi cung ra đi.
Đường Nhu Ngữ nói với nữ sinh cầm cung.
Hừ. Nữ sinh tóc tím không cam lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn đem tinh linh chi cung cất vào. Nàng là người đứng thứ hai trong sáu chị em Âu Dương Mộ đổi huyết thống ám dạ tinh linh. Gây sự một hồi, không ai để ý tới Doãn Khoáng vừa nhảy cầu nữa. Đương nhiên, vẫn có những người luôn chú ý Doãn Khoáng. Ví dụ như Tiếu Trương, hai nam một nữ chịu ơn của Doãn Khoáng, Ngụy Minh, Tàng Phi, Vương Ninh, Lê Sương Mục, Bạch Lục và Tiền Thiên Thiến. Lại nói, cô gái này vẫn luôn theo sau Lê Sương Mục. Những người này đều nhìn thấy Doãn Khoáng cuối cùng rơi xuống nước, sau đó bị một đống đồ vật linh tinh chém mất.
Chết rồi sao?
Tàng Phi sững sờ nói, lúc này đây hắn quả thật không thể nào chấp nhận sự thật này. Ngụy Minh hung hăng đập một cái lên lan can cầu, vừa rồi nếu ta kéo hắn theo thì tốt rồi.
Ai?
Hắn rốt cuộc nghĩ cái gì vậy, không thể hiểu nổi. Có vấn đề gì cờ hờ ét khăn không giải quyết được hay sao?
Sao phải tự sát chứ?
Vương Ninh đột nhiên nhướng mày, nói, các cậu cảm thấy Doãn Khoáng có thể là loại người sợ tử thần đến mức đi tự sát hay sao?
Lông mày Lê Sương Mộc nhíu lại, lớn tiếng nói, không phải.
Tuyệt đối không phải.
Hắn nhảy xuống, nhất định là có lý do, nhất định có nguyên nhân gì đó, chắc chắn là thế.
Nói xong, hắn liền đưa tay sờ sờ đầu của mình, tựa hồ đang trầm tư.
Chờ chút.
Trước khi hắn nhảy xuống, hình như có hét với chúng ta.
Không sai, hắn hét gì đó.
Hắn hét.
Bạch Lục nói, hắn chửi chúng ta ngu ngốc, sau đó liền nhảy xuống.
Tên này nhất định có gì đó chưa nói cho chúng ta biết.
Không đúng, là không kịp nói.
Lê Sương một vòng hai vòng, rốt cuộc là cái gì?
Lúc này, âm thanh của Đường Triệu Thiên lại vang lên, lý do cái rắm.
Hắn nhắc gan, tự sát còn muốn kéo thêm chúng ta cùng chết.
Loại người âm hiểm ác độc như thế, chết đi coi như xong.
Chết một người trừ 5 điểm, hiện tại chúng ta đã bị âm rồi.
Nếu như cuối cùng không thể trở thành lớp chọn, đều là do hắn hại.
Nghe Đường Triệu Thiên nói xong, sắc mặt của những người khác cũng thay đổi. Hiển nhiên bọn họ rất bất mãn với Doãn Khoáng.
Ngươi căn bản không hiểu rõ hắn.
Lê Sương Mục nói, tuy ta không muốn thừa nhận, nhưng hắn vô cùng thông minh.
Hắn nhất định là nghĩ ra điều gì đó cho nên mới gọi chúng ta lại, cho nên mới nhảy xuống.
Rốt cuộc là cái gì đây?
Vương Ninh nói, được rồi, không cần nghĩ nữa.
Ta phát hiện, tên này không phải thiên tài thì là một kẻ điên, suy nghĩ của hắn, chúng ta căn bản không thể đoán được.
Đồng thời, lúc này trong lòng Vương Ninh cũng cảm thấy rất bất an, người này nên nhanh chóng giải quyết thì hơn.
Ồ, các ngươi nhìn kìa, Doãn Khoáng.
Hắn không chết.
Thiếu Trương ở một bên đột nhiên la lớn.
Có lẽ bởi vì hắn thiếu Doãn Khoáng một cái mạng, cho nên ở đây hắn là người chú ý tới Doãn Khoáng nhất.
Bởi vậy, sau khi Doãn Khoáng ló đầu lên khỏi mặt nước, hắn liền phát hiện.
Mà lúc này, đội cứu viên trên nước đã xuất hiện, kịp thời đem Doãn Khoáng đang nổi trên mặt nước lên thuyền.
Đồng thời, đội cứu viện tai nạn khẩn cấp cũng đến.
Còi báo động lập tức vang lên khắp hai bờ sông.
Là trùng hợp hay là do đội cứu viện của nước Mỹ thật sự hiệu quả như thế?
Chương 58, Tử Thần chắc chắn không thừa nhận sai lầm.
Tôi biết, mọi người nhất định có nhiều vấn đề muốn hỏi tôi.
Trên giường bệnh, Doãn Khoáng bị băng bó như xác ướp đang nhìn mọi người vây xung quanh, miệng hắn vẫn còn đang mang mặt nạ oxy, nói rất khó khăn.
Xung quanh giường bệnh là Lê Sương Mục, Vương Ninh, Ngụy Minh, Tăng Phi, Bạch Lục, Tiếu Trương, Tiền Thiên Thiến, Đường Nhu Ngữ, tám người chen chúc trong phòng bệnh không lớn lắm.
Phòng bệnh hướng về phía mặt trời, ánh nắng dễ dàng xuyên qua cửa sổ rộng mở rọi vào trong phòng, mang toàn bộ ánh sáng ấm áp đến cho căn phòng.
Nhưng vấn đề là mỗi người ở đây đều chỉ cảm thấy lạnh lẽo và u ám.
Không có giây phút nào mà tấm rèm trắng loãng theo gió bay phất phới kia không kích thích thần kinh người khác. Thậm chí còn chẳng có ai dám qua đấy đóng cửa sổ lại.
Chỉ đành chịu để cơn gió lạnh là lướt trên gương mặt của mình, thổi lạnh tâm tình của bọn hắn.
Bầu không khí đặc biệt nghiêm trọng.
Người đầu tiên mở miệng là Ngụy Minh, hỏi, Doãn Khoáng, sao cậu lại đi làm việc ngu xuẩn này?
Cậu xem, bây giờ cậu thành cái dạng gì, thiếu chút nữa thôi là chết về trường rồi.
Ai, thật là, chẳng lẽ thật sự như tên họ Đường kia nói, vì cậu sợ tử thần cho nên mới tự sát?
Ngụy Minh nói không sai.
Thời điểm nhân viên cứu hộ cứu Doãn Khoáng lên cano, cánh tay và đùi của hắn đã bị một cọc thép xuyên liền lại với nhau, máu tươi tuôn ra bên ngoài.
Nếu như không phải lúc ấy Doãn Khoáng phản ứng kịp thời, chỉ sợ không phải xuyên qua đùi và cánh tay mà là thẳng cắm vào đầu hắn, sau đó lại xuyên qua bụng, trực tiếp xuyên thành xiên thịt nướng.
Bởi vì Doãn Khoáng đang cuộn thân thể lại.
Tử thần, quả nhiên là không gì không làm được.
Doãn Khoáng dựa vào hình thể dị hóa dê nhân đôi giá trị phòng ngự,
còn dùng thêm vòng bảo hộ ly tử tăng thêm 50 điểm phòng ngự, lại đang ở dưới nước, cho nên mặc dù có nguy hiểm, vẫn có thể miễn cưỡng gắng gượng vượt qua. Nhưng mà, một chiếc xe ô tô vừa vặn va vào một cọc thép, giống như một cây búa đập vào chiếc đinh, đẩy cọc thép xuyên sâu vào trong cơ thể Doan Kháng. Nếu không phải điểm cảm giác của Doan Khoáng tăng lên gấp đôi, kịp thời trốn thoát, hắn đã bị cọc thép xuyên qua đầu, trực tiếp trở thành một xiên thịt nướng. Vừa mạo hiểm vừa đáng sợ, Doan Khoáng quả thực không muốn nhớ lại, tất nhiên càng không muốn kể với người khác. Mãi đến lúc được đưa vào bệnh viện, trải qua một lần cấp cứu khẩn cấp, Doan Khoáng mới thoát nguy và bảo toàn tính mạng. Dù sao chuyện này cũng không lỗ, nhờ phúc lợi đặc thù của danh hiệu sinh viên đại học chỉ cần uống thêm thuốc thang, gia tăng điểm sinh mệnh thì các vết thương cũng nhanh chóng lành lại. Thời điểm một đoàn 8 người đến thăm Doan Khoáng, hắn cũng đã biến thành xác ướp. Ngoại trừ mắt và miệng, tất cả các bộ phận còn lại đều bị băng bó dày đặc. Nghe xong câu hỏi của Ngụy Minh, Doan Khoáng mở to hai mắt, đáp, bởi vì tử thần không thích bị lừa gạt. Tử thần không thích bị lừa gạt. Đây là câu nói quen thuộc đến cỡ nào? Trong đầu mọi người hiện lên một người đàn ông trung niên vận đồ đen thoải mái nhàn hạ liệm xác người khác, còn cố ý dùng một giọng nói thần bí tựa như có rất nhiều thâm ý sâu xa. Bọn họ phảng phất nhìn thấy thân thể thê thảm của mình lúc chết, thi thể được đặt tại một không gian lờ mờ tĩnh mịch, sau đó có một người đàn ông trung niên áo đen cười với xác bọn họ, nói, tử thần không thích bị lừa gạt. Không kiềm được, tất cả mọi người đều dùng mình. Tiền Thiến Tiền yếu ớt lên tiếng, có thể không dọa người như vậy được không? Doan Khoáng tùy ý liếc nhìn cô một cái, sau đó đáp lời, sở dĩ tôi nhảy xuống, chỉ là hy vọng không phải trở thành kẻ lừa gạt tử thần. Tôi thuận theo quy tắc của tử thần, ở nơi hẳn phải chết kia, làm những hành động khiến mình có lẽ phải chết kia. Nhưng mà, tôi còn sống. Nói cách khác, tôi không hề lừa gạt tử thần. Tôi không chết, đấy là sai sót bên trong quy tắc của tử thần, trách nhiệm là của hắn chứ không phải là của tôi. Nghĩa là sao? Tôi không hiểu lắm. Lê Sương Mộc nhịn không được rút ra một bao thuốc lá mạt bổ rổ, tiếng châm điếu vang lên lách cách, ánh lửa rọi lên gương mặt của hắn, hắn hít một hơi thật sâu, nói, tôi hiểu. Cậu dựa vào lỗ hổng bên trong quy tắc của tử thần. Đúng vậy, nếu theo dự tính, cậu không phải là kẻ lừa gạt tử thần, nói cách khác, bây giờ cậu cũng không hiện diện trong danh sách tử vong. Bởi vì theo quy tắc bình thường, cậu đã chết. Cái gì? Nghe xong lời giải thích của Lê Sương Mộc, tất cả mọi người còn lại đều hãi hùng. Không tệ. Doãn Khoáng thở dài, thần sắc chua xót đáp, tôi thật sự không xuất hiện trong danh sách tử vong của tử thần. Thì ra là như thế. Đúng vậy. Đường Nhu Ngữ nói, tử thần không thích bị lừa gạt. Những người cần chết vốn chưa chết, cho nên, bọn họ, có lẽ cả chúng ta nữa, đã trở thành kẻ lừa gạt. Nếu như lúc trước chúng ta cũng thuận theo quy tắc của tử thần, rơi xuống lúc cầu sụp, chỉ cần có thể sống sót, chắc chắn sẽ không tính là nợ tử thần, có lẽ có thể thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của hắn. Thế nhưng, tất cả chúng ta đều thoát thân. Vậy nên, bây giờ ai cũng có mặt trong danh sách tử vong của tử thần. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Doãn Khoáng. Xem như vậy đi. Có thể. Không đợi Doan Khoáng nói xong, Vương Ninh đã dương vẻ mặt hâm mộ nhìn hắn, nhưng thực sự thì đang nắm chặt tay trong túi quần, nói, đúng là quá ngốc mà. Đúng là nên nghĩ tới trước. Tìm đường sống trong coi chết. Chúng ta càng sợ chết, trái lại càng không thể trốn khỏi vận mệnh tử vong. Thế nhưng nếu ngược lại, nếu chúng ta dũng cảm đối mặt, cố gắng đấu tranh, có lẽ cũng còn một tia hy vọng. Chúc mừng cậu, Doan Khoáng. Chúc mừng sao? Doan Khoáng cười xuê xòa, đáp, chẳng lẽ các cậu cho rằng, tôi có thể dễ dàng trốn khỏi ma trảo của tử thần? Chẳng lẽ các cậu nghĩ chỉ có mình tôi có thể nghĩ đến chuyện tuân theo quy tắc tử thần. Tôi có thể nghĩ đến thì những người khác cũng có thể. Nếu vậy, đề thi chung còn khó khăn sao? Chuyện này. Mọi người mắt đối mắt, Vương Ninh hỏi trước, ý cậu là, cậu cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi tử thần. Nhưng cậu không tồn tại trong danh sách tử vong. Doãn Khoáng cười ha ha, tháo mặt nạ oxy ra, vượt qua một bên, hít sâu mấy hơi, giống như muốn giải tỏa mọi bực dọc trong lòng. Đáp, tôi chỉ nói tôi không tồn tại trong danh sách tử vong, nhưng có thể tôi vẫn tồn tại trong mắt tử thần. Tử thần chắc đã nhớ kỹ tôi rồi. Chẳng lẽ mọi người cho rằng tử thần giết người, nhất định phải căn cứ theo danh sách tử vong. Được rồi, cho dù có như vậy đi chăng nữa, chẳng lẽ lại không có trường hợp đặc biệt? Lê Sương Mộc hỏi, có phải sẽ xuất hiện tình huống mới không? Doãn Khoáng thở dài một hơi, trả lời, tử thần không thích bị lừa gạt. Nhưng mặt khác, tử thần là một vị thần, tuyệt đối sẽ không chấp nhận sai lầm của bản thân. Một vị thần không gì không làm được, tuyệt đối sẽ không cho phép trên người mình xuất hiện một vết nhơ, hơn nữa còn là vết nhơ do người bình thường tạo cho. Sẽ không thừa nhận sai lầm. Mọi người đệ giọng liễu dĩu. Doãn Khoáng cắn môi dưới, đáp, vốn tôi cũng cho rằng, chỉ cần thuận theo quy tắc của tử thần, hẳn có thể thoát khỏi vận mệnh tử vong. Thế nhưng lại chẳng nghĩ đến, một vị thần căn bản có thể dễ dàng tha thứ cho một người bình thường tận dụng sơ hở để thoát khỏi số mệnh phải chết. Nhưng mà, tử thần, có thật sự tồn tại không? Ngụy Minh cảm thấy việc hỏi chuyện này thật sự không có ý nghĩa, nhưng hắn không tự chủ được mà hỏi thành lời. Tử thần, thật sự tồn tại sao? Nói không tồn tại. Nhưng mà những chuyện không thể nào tưởng tượng kia làm sao có thể lặp đi lặp lại như vậy, chẳng lẽ đây thật sự chỉ là trùng hợp? Còn nếu tồn tại? Nhưng mà từ đầu đến cuối cũng chưa người nào gặp được tử thần chỉ như một cơn gió lạnh kia. Đây thực sự là một vấn đề không có đáp án. Doãn Khoáng nói, cho nên đừng suy nghĩ đến nữa. Mọi người mau nhìn nhắc nhở của hiệu trưởng với tôi đi. Nói xong, Doãn Khoáng mở bảng nhiệm vụ của mình ra. Nhắc nhở, sinh viên đại học năm nhất Doãn Khoáng, bởi vì lợi dụng lỗ hổng trong quy tắc tử thần, thành công trốn khỏi vận mệnh tử vong. Nhưng lại vì thế mà chọc giận tử thần cao ngạo. Nhắc nhở,
sinh viên đại học năm nhất Doãn Khoáng, mở ra nhiệm vụ tiếp theo Tử Thần thẹn quá hóa giận. Yêu cầu nhiệm vụ, trốn thoát khỏi sắp đặt tử vong của Tử Thần 3 lần. Độ khó nhiệm vụ liên tục tăng cao. Thành công được thưởng, lần đầu trốn thoát, thưởng 500 điểm học tập, 1 điểm đánh giá cấp F, 2 điểm học phần, 2 điểm đánh giá tổng hợp. Lần thứ 2 trốn thoát, thưởng 1000 điểm học tập, 2 điểm đánh giá cấp F, 4 điểm học phần, 4 điểm đánh giá tổng hợp. Lần thứ 3 trốn thoát, tặng 2000 điểm học tập, 1 điểm đánh giá cấp E, 16 điểm học phần, 16 điểm đánh giá tổng hợp. Đồng thời, một khi ngươi có thể trốn thoát 3 lần, căn cứ vào quy tắc hạn chế, bên trong tràng cảnh này, Tử Thần không thể ra tay với ngươi nữa. Phần thưởng đặc thù 3. Trừng phạt khi thất bại. Một sau khi tử vong khấu trừ 3 điểm thuộc tính nhận vật thế, đồng thời triệt để vô duyên đối với một số năng lực đặc thù. Hai sau khi tử vong bị Tử Thần cuốn thân, sau này chết tuổi thọ bị trừ gấp đôi. Ghi chú, nhiệm vụ này không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính, có thể tiến hành song song. Cái chết của ngươi sẽ không làm giảm điểm tích lũy của cả lớp. Đánh giá nhiệm vụ, mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi nhất định phải chết. Đánh giá này, giống như một người nào đó đang nổi trận lôi đình gào thét. Vậy không phải không khác gì sao? Ngụy Minh nói, không phải có nghĩa là vẫn sẽ phải chịu bẫy do Tử Thần tạo ra. Bị hắn chơi đùa cho đến chết. Nếu vậy việc cậu nhảy xuống kia còn ý nghĩa gì? Doãn Khoáng lắc đầu đáp, không, có khác biệt chứ. Các cậu thoát khỏi bẫy do Tử Thần sắp đặt, cũng không được tặng thưởng. Cách duy nhất để các cậu nhận thưởng chính là cứu lấy những người hẳn phải chết kia. Còn tôi, mỗi lần thoát được bẫy của Tử Thần, có thể được thưởng một mức nhất định. Mặt khác, tôi chỉ cần phải vượt qua 3 bẫy của Tử Thần là đủ rồi, còn mọi người lại không có hạn định, có thể 1 lần, 2 lần hoặc còn nhiều hơn nữa. Vậy đây là tin tốt hay lại là tin xấu? Yên lặng trong chốc lát, Vương Ninh hỏi. Doãn Khoáng lắc đầu, trả lời, tin này ở mức ổn. Sống sót, nhất định là tin tốt. Còn chết thì sẽ là tin xấu. Có lẽ cũng như sơ lược nội dung cốt truyện kia nói vận mệnh không thể nào thay đổi. Đúng vậy, sống sót mới thật sự là tin tốt. Vốn Doãn Khoáng hy vọng nếu thuận theo quy tắc của Tử Thần, có thể căn cứ vào đấy mà thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của hắn, nhưng tuyệt đối không ngờ, Tử Thần vừa là một kẻ cao ngạo vừa là một kẻ lòng dạ hẹp hòi. Đúng là Doãn Khoáng không nằm trong danh sách tử vong, nhưng vẫn bị Tử Thần nhắm vào. Nếu vậy, Đường Nhu Ngữ đưa ra nghi vấn của mình. Lúc trước tại sao cậu phải gọi tất cả mọi người lại? Chẳng lẽ muốn lôi kéo mọi người nhảy xuống? Người chết không nói, nếu còn sống chẳng lẽ muốn tiếp tục nhận lấy sự bỡn cợt của Tử Thần? Không. Doãn Khoáng nghiến răng thật chặt, tỏ vẻ vô cùng căm phẫn, sau đó lại thay đổi thành vẻ cực kỳ bất đắc dĩ, hiệu trưởng đã cho chúng ta một chút hy vọng. Đó là hy vọng được trở thành lớp chọn. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có một giây hy vọng mà thôi, thế nhưng một giây ấy đối với 30 người chúng ta mà nói, chỉ cần đoàn kết một lòng, vậy là đủ rồi. Vậy mà, mọi người lại lãng phí. Cậu nói cái gì? Tất cả mọi người liền biến sắc. Vương Ninh cười khổ một tiếng, nói, Doãn Khoáng, hay là cậu nói thẳng ra đi. Chỉ mong mọi người nghe xong không hối hận. Vốn tôi cũng không chắc lắm, nhưng bây giờ nhìn thấy nhiệm vụ tiếp theo đã khẳng định. Đấy là hy vọng hiệu trưởng cho chúng ta để trở thành lớp chọn. Doãn Khoáng nói. Nói đi. Lê Sương Mục rút điếu thuốc ra, giọng khàn khàn, trầm thấp nói. Để cho những người đáng chết đều chết hết. Doãn Khoáng rành mạch, trầm rãi nói, nhìn nhiệm vụ của chúng ta đi. Cứu những người phải chết tồn tại trong danh sách tử vong. Đã nhìn thấy vấn đề chưa? Cứu những người phải chết trong danh sách tử vong. Các cậu cứ nghĩ phải cứu lấy những người còn sống. Nhưng mọi người có khi đến, người đã chết còn cần phải cứu sao? Hơn nữa nếu để bọn họ chết theo cách mà họ nên chết thì căn bản họ sẽ không xuất hiện trong danh sách tử vong, như vậy thì còn cứu như thế nào nữa? Cho nên, cứu mạng kỳ thật là nhiệm vụ có thể được lựa chọn ngay từ đầu. Bởi vậy nó chỉ xếp phía sau. Còn sinh tồn, mới là nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Còn về điểm tích lũy, tuy chúng ta không thể cứu được bọn họ để có thêm điểm, nhưng đồng dạng cũng không phải vì cái chết của họ mà bị trừ điểm. Sợ rằng cho dù cả lớp chúng ta đoàn diện, cũng chỉ trừ đi 150 điểm tích lũy mà thôi. Còn các lớp khác, điểm xuất phát cũng không khác so với chúng ta lắm, nếu như chúng ta bị đoàn diệt, vậy thì họ sẽ ra sao? Đã vậy bọn họ còn bị thêm vào 80 điểm tích lũy. Cho dù bọn họ không bị đoàn diệt, vậy số người sống sót chân chính còn lại bao nhiêu? Dù tính như thế nào đi chăng nữa, lớp chúng ta đều đứng hạng nhất. Gió thổi phập phồng bên cửa sổ dường như càng mạnh thêm. Huống chi, một khi để bọn họ chết đi, còn chúng ta lại nhảy xuống biển sống sót, tạo ra nhiệm vụ này, cho dù chúng ta có chết cũng không hề giảm một chút điểm tích lũy nào. Món nợ này, dù tính toán thế nào đi chăng nữa, chúng ta đều thắng. Thế nhưng, một giây cơ hội kia, cứ vậy mà tan cảnh. Tôi có thấy những người phải chết đều xông qua bên người chúng ta, lần lượt bước vào danh sách tử vong. Vậy mà bây giờ, tất cả chúng ta cũng bị Tử Thần, hay nói cách khác là hiệu trưởng, dắt lui đi. Ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ chết tiết cứu người này nọ. Ai? Thật sự tôi cũng không biết nói gì nữa. Chỉ là thật đáng tiếc. Dù sao, nếu đối mặt với cái chết, mọi người nghĩ đến đầu tiên là trốn thoát, đây là chuyện bình thường của con người, không có gì đáng trách. Có thể hiệu trưởng hết lần này đến lần khác lợi dụng việc này, khiến một tia hy vọng trở thành lớp chọn cũng chúng ta cũng chỉ là thoáng qua. Vù vù. Một cơn gió thổi vào phòng bệnh, cửa phòng đột nhiên bị gió đóng lại. Không biết tại sao Tiền Tiến Tiến lại hét lên, sau đó dầm một tiếng, chén nước trên đầu giường bị cô đụng vào liền rơi xuống. Tăng Phi bên cạnh không muốn bị nước vấy lên, vội vàng theo bản năng nhảy qua một bên, lại không nghĩ sẽ đụng vào Lê Sương Mục, khiến thân thể của Lê Sương Mục lảo đảo. Sau đó, một đốm lửa văng ra từ tay Lê Sương Mục, rõ ràng đó là điếu thuốc mặt bổ rổ của hắn. Đầu điếu vẫn còn đốm lửa đang cháy,
dường như vì gió thổi mà đốm lửa càng sáng thêm. Vị trí mà điếu thuốc lá mạt bổ rổ kia bay đến, tất nhiên là một bình dưỡng khí cách đầu giường không xa. Xuy, giống như là tiếng thoát hơi. Sắc mặt mọi người nhất thời đại biến. Chương 59, giết người, trả nợ. Thiên ca, anh nói xem, bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Đây là phái nổ đe tì nảy sần đấy. Em cảm thấy, mọi vật ở bốn phía đều có thể lấy mạng chúng ta. Đúng vậy, Thiên ca. Ở đây anh lợi hại nhất, đã trở thành sở Spider-Man, anh mau nghĩ cách đi. Mọi người đều nghe lời anh. Không sai, không sai. Thiên ca nói gì bọn em sẽ làm lấy. Tại con phố đối diện cửa cục cảnh sát tại một thành phố nhỏ của nước Mỹ, một nhóm du học sinh Trung Quốc đứng sát vào nhau, nhỏ giọng trao đổi. Thoáng chốc, ánh dương ấm áp vừa vặn phủ lên người bọn họ. Ở đây có hơn 10 người, gộp thành một đoàn nhỏ, dường như hoàn toàn tách biệt với thành phố nhỏ của nước Mỹ đang bị cái chết bao trùm này, thậm chí cũng không để ý người và xe cộ ngang qua. Những người này đúng là các học sinh nam nữ của lớp 1204. Sau khi Lê Sương một cùng mọi người hoàn thành xong thủ tục liền đến bệnh viện tìm Doãn Khoáng, còn lại một nửa số người vẫn ở đây. Những người này, nam có nữ có, bọn họ đều xem Đường Triệu Thiên như thiên lôi, sai đâu đánh đấy. Với họ, đơn giản bởi vì Đường Triệu Thiên là một trong số ít những người trong lớp đã đổi huyết thống. Mặt khác, những người như Đường Nhu Ngữ Lục tỉ muội, Lê Sương Mục, Vương Ninh đều rời đi. Đối với những người này, các đồng học cùng lớp đều lựa chọn né tránh. Nguyên nhân, có thể là do Doãn Khoáng, cũng có thể do Lê Sương Mục, Đường Nhu Ngữ, tiểu đoàn bọn họ thực lực quá cường đại, không ai dám theo sau. Tự nhiên, Đường Triệu Thiên ở bên cạnh cũng trở thành lựa chọn tốt nhất. Lớp 1204 vì chuyện này mà bị chia tách. Những nam nữ thanh niên này cũng không đốc. Bọn họ đều nhận ra Đường Triệu Thiên muốn trở thành lãnh đạo của lớp lớp trưởng. Tất nhiên, nếu Đường Triệu Thiên muốn tại vị dài lâu, cần phải được mọi người ủng hộ. Nhưng mà, mọi người phải dựa vào cái gì để ủng hộ hắn? Rất đơn giản, Đường Triệu Thiên phải có ơn với mọi người. Mà giờ phút này chính là cơ hội tốt nhất của bọn họ dâng cho Đường Triệu Thiên một cơ hội làm ơn. Dù sao bọn họ cũng chỉ muốn sống, đa số đối với việc lớp trưởng là ai cũng không quan trọng. Mà Đường Triệu Thiên này, có thực lực, có dạ tâm, chỉ cần hắn bằng lòng bảo vệ mọi người, có một bảo tiêu tiện lợi như vậy, cớ sao lại không muốn? Về phần Đường Triệu Thiên, dường như hắn rất hưởng thụ sự hâm mộ của mọi người. Hắn đếm thấy, cộng với bản thân, nơi này cũng đến 15 người, như đã tính, chỉ cần có thể cứu được những người này, đến lúc bầu chọn lớp trưởng, bọn họ nhất định sẽ ủng hộ hắn, như vậy hắn cũng có thể an an ổn ổn ngồi trên ngai vàng lớp trưởng rồi. Càng nghĩ, Đường Triệu Thiên càng vui sướng, vớt vớt mũi, cười hắc hắc nói, kỳ thật, cách thì tôi đã nghĩ ra rồi. Chỉ là mọi người dám làm hay không thôi. Chỉ cần mọi người làm theo phương pháp của tôi, đảm bảo tử thần sẽ không tìm đến chúng ta gây phiền nhiều nữa. Sau đó chúng ta có thể bình an ổn thỏa đi cứu các nhân vật chính. Phái nổ đệ tì nảy sần năm mới ra cách đây không lâu, tôi nghĩ chắc mọi người còn nhớ rõ tình tiết bên trong. Bởi vậy chỉ cần canh thời khắc mấu chốt là có thể cứu bọn họ. Chỉ cần tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ có được danh hiệu lớp chọn. Ai, cũng không biết danh hiệu lớp chọn kia có chỗ nào tốt nhỉ. Đường Triệu Thiên không nhận ra, dường như hắn đã nói quá xa vấn đề. Vậy mà đôi mắt mọi người đều sáng rực lên. Chợt nghe thấy một giọng nói nũng nịu hỏi, Thiên ca, anh nói mau đi, rốt cuộc là cách gì nha? Nữ sinh này đúng là người lúc trước khoe khoang tư sắc bị trạch nam châm chọc. Đường Triệu Thiên nhìn lướt qua mọi người, đối với những ánh mắt nhìn mình đầy mong chờ của tất thảy, hắn không nhịn được lòng dâng lên một cảm giác lâng lâng, thầm nghĩ trong lòng, có bản lĩnh là tốt nhất. Bọn họ đều phải dựa vào ta mới có thể sống sót. Xem ra, phải tận dụng cơ hội này, dốc sức một phen, sau đó quay về đổi huyết thống và năng lực cường đại hơn. Đến lúc đó, ta xem còn ai dám khinh thường ta, còn ai dám hạ nhục ta. Hừ, còn đám trợ giáo và bọn cầu học trưởng, vậy mà muốn ta cúi đầu trước chúng, chờ xem đi. Mọi người thấy hắn cười mãi không nói, liền thúc giục một hồi Thiên ca, Đường thiếu. Đường Triệu Thiên cố ý kéo dài thời gian, hỏi, mọi người có nhớ giữa bộ phim xuất hiện một câu nói không? Đó là câu nói do người da đen liệm thi mặc áo rồi nói ra. Tất cả tôi nhìn anh nhìn tôi, rồi một trong số đó có nam sinh nói, tôi biết, tử thần không thích bị lừa gạt. Sắc mặt Đường Triệu Thiên có chút thất vọng, nói, không biết thì đừng nói bừa. Đừng lúc nào miệng cũng nhắc đến tử thần. Mày ước gì hắn tới tìm mày phải không? Người nọ rụt cổ lại, Lý Nhí, tôi không có ý này. Tuy nhiên trong lòng lại thầm bất mãn. Không phải mày hỏi nhóm bọn tao sao? Hừ, cứ nghĩ mày đã suy nghĩ ra rồi, đã thế còn muốn chơi trò suy luận. Ai, quên đi, ai bảo ở đây hắn lợi hại nhất chứ? Tôi biết. Một cậu trai lùn lùn mập mạp lên tiếng, trong lần thứ hai nhân vật chính gặp người đàn ông áo đen, ông ta nói các người nợ tử thần, phải bồi thường cho tử thần một sinh mệnh khác. Các người lấy đi tuổi thọ của họ, vốn phải hưởng thụ tiếp cuộc sống của họ. Còn những người kia thay các người đi vào chỗ chết. Như vậy, danh sách tử vong sẽ được cân bằng. Đúng vậy, chính là câu này. Đường Triệu Thiên đưa mắt nhìn cậu trai béo tròn đủ kích kia, thầm nghĩ, ai cho mày nói nhiều. Đáng chết, vốn phải để tao nói. Ai, quên đi. Chút bất mãn trong mắt Đường Triệu Thiên ánh lên rồi biến mất, sau đấy hắn cười nói, đúng vậy, chính là những lời này. Căn cứ vào đó mà phân tích, tôi nghĩ người đàn ông da đen liệm thi kia đang muốn ám chỉ những người thoát khỏi bẫy của tử thần. Hiện nay, vốn dĩ chúng ta cũng giống như những nhân vật phải chết trong phim giống nhau, xuất hiện trong danh sách tử vong của tử thần. Nếu vậy, cái để thoát khỏi tử thần chính là, giết những người khác, để bọn họ thay chúng ta đi chết. Như vậy món nợ của chúng ta với tử thần sẽ được trả hết. Đã vậy,
tử thần cũng không có lý do gì để tìm chúng ta gây phiền phải nữa.
Cái gì?
Sắc mặt tất cả mọi người đều kinh hãi.
Giết?
Giết người khác? Tuy rằng bọn họ thật sự đã trải qua cuộc thi nhập học, ít nhiều cũng có chút trưởng thành, nhưng giá trị quan về đạo đức được hình thành hơn mười mấy năm cũng không thể dễ dàng thay đổi được. Tất nhiên vẫn có những người là ngoại lệ. Ví dụ như Vương Ninh, Lê Sương Mục và cả Đường Triệu Thiên. Dĩ nhiên, còn có cả Doan Khoáng, ở những thời điểm trọng yếu, hắn có thể vì lợi ích bản thân mà làm ra những chuyện hại người. Nhưng dù sao loại người này cũng chỉ là thiểu số, bởi vậy, lúc nghe thấy Đường Triệu Thiên nói muốn giết người, bọn họ vẫn nhịn không được mà sợ sệt.
Thế nào?
Các ngươi không dám? Đường Triệu Thiên lạnh lùng nhìn những người khác.
Hừ, tùy các ngươi.
Hoặc là giết người khác, đoạt lấy sinh mệnh của họ trả cho tử thần, sau đó sống sót. Hoặc là, linh hồn thánh mẫu của mọi người chợt bừng lên, cam tâm tình nguyện chết vì người khác, thật đáng tiếc, Đường Mộ tôi đây là người ăn ngay nói thật. Lựa chọn nằm trong tay mọi người. Nói xong Đường Triệu Thiên khoanh tay lại, vẻ mặt khôi hài nhìn mọi người. Ánh mắt kia, như là một trí giả đang nhìn một đám ngu xuẩn.
Giết người, trả nợ.
Giết người,
trả nợ.
Buồn cười. Trong phòng bệnh, Doãn Khoáng lên tiếng cười nhạo, nói, nếu giết người khác có thể thoải mái trốn thoát bẫy tử thần, thì xưa gì phải nổ đệ tỷ nảy sần cũng không phải thể loại kinh dị huyền bí mà là phim về cảnh sát và tội phạm rồi. Bẫy tử vong ban nãy, không, cái bẫy đơn giản như vậy, căn bản không được tính là bẫy tử vong, giống như là lễ gặp mặt của tử thần mà thôi. Vậy nên chỉ là hữu kinh vô hiểm. Đường Nhu Ngữ cường hóa dị năng phong hệ tiện tay ra một chiêu, liền nhanh chóng thổi tàn thuốc mạt bổ lỗ kia ra ngoài cửa sổ, mà người có khoảng cách gần nhất với bình dưỡng khí kia Ngụy Minh cũng đội vàng khóa van bình dưỡng khí lại. Mối nguy hiểm ngay lập tức hóa thành vô hình. Sau đấy, đóng chặt cửa sổ lại, rồi mở toang cửa chính ra, lau chùi vết nước còn đọng lại trên mặt, cứ như vậy một lúc sau, mọi người lại bắt đầu thảo luận làm sao có thể vượt qua tràng cảnh vạn phần mạo hiểm trong đề thi chung. Tất nhiên, họ liền nói đến câu nói trong phim của người đàn ông da đen kia, dùng tuổi thọ của người khác hoàn trả món nợ của tử thần. Nói đơn giản chính là giết người trả nợ. Nghe thấy Ngụy Minh nói những lời này, Doãn Khoáng nhịn không được liền bật cười, làm Ngụy Minh xấu hổ không thôi.
Tôi chỉ nói thôi mà.
Nếu thật sự muốn tôi đi giết người, tôi cũng không dám làm đâu. Lê Sương Mục theo thói quen định lấy bao thuốc ra nhưng lại bị những ánh nhìn giận dữ ngăn lại.
Thật có lỗi.
Hắn nói, sau đó cất bao thuốc lại, nói, Doãn Khoáng nói đúng. Bẫy tử thần không phải chỉ cần giết người trả nợ là có thể dễ dàng trốn thoát. Nhưng tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ, nếu giết người cũng không thể thoát khỏi tử thần. Vậy thì tại sao người da đen liệm thi kia còn nói với những diễn viên chính?
Là nói dối?
Hay đang ám chỉ thứ gì đó ở trong series phải nổ đệ tỷ nảy sần này? Thân phận của người đàn ông da đen này vẫn là một bí ẩn. Không biết ông ta có phải là điểm đột phá của vấn đề hay không đây? Mọi người nói xem, có phải người này là tử thần không? Hay là người phát ngôn của tử thần, hoặc là tín đồ tôn thờ tử thần?
Bạch Lục đột nhiên lên tiếng.
Cậu xem quá nhiều bài bột trên bài đủ rồi. Doãn Khoáng tức giận liếc hắn một cái, nói, theo tôi, người đàn ông da đen kia không phải là tử thần.
Đường Nhu Ngữ hỏi, sao cậu có thể khẳng định như vậy?
Nếu ông ta thực sự là tử thần thì phải làm sao?
Được rồi.
Doãn Khoáng nói, giả dụ ông ta là tử thần, các cậu có thể làm gì bây giờ?
Giết ông ta.
Đùa sao, tử thần có thể giết dễ dàng như vậy?
Chẳng lẽ đi cầu xin?
Đừng giỡn, nếu tử thần có lòng trắc ẩn, thì hắn không phải là tử thần.
Đáp án là, hai giả thiết trên đều bất khả thi.
Mọi người không nói gì.
Thật sự, những lời nói của Doãn Khoáng cực kỳ có lý.
Tuy nhiên, Doãn Khoáng nói, người đàn ông da đen này không phải là tử thần, nhưng ngàn vạn lần có quan hệ với tử thần. Những gì ông ta nói, giống như một lớp sương mù, nhưng kỳ thật tôi cảm thấy đây là một lời nhắc nhở đầy thiện chí. Nhưng ông ta lại không thể nói rõ. Ví dụ như một sinh mạng mới có thể phá tan kế hoạch tử vong của tử thần, mọi người cho rằng sinh mệnh mới này là chỉ việc sinh ra một đứa trẻ. Còn có giết người trả nợ cho tử thần, nghĩ kỹ, kỳ thật cũng khả thi.
Không phải cậu vừa mới?
Ngụy Minh mở to mắt hỏi.
Doãn Khoáng đáp, tôi chỉ bảo là buồn cười chứ không nói là không thể.
Dựa theo cách nói của người đàn ông da đen kia, giết người khác trả nợ cho tử thần.
Vấn đề là người khác rốt cuộc là ai?
Mở bảng thuộc tính của mọi người ra, nhìn vào tuổi thọ đi.
Có lẽ, mọi người sẽ hiểu được.
Tuổi thọ?
Ồ,
tuổi thọ của tôi vậy mà chỉ bằng không.
Đường Nhu Ngữ hoảng hốt.
Ngụy Minh nói, của tôi cũng bằng không.
Tôi cũng bằng không như thế.
Có chuyện gì vậy?
Tuổi thọ của tất cả mọi người ở đây, đều là không.
Bởi vì bốn. Tuổi thọ của chúng ta không còn thuộc về chúng ta nữa, nhưng đồng thời cũng không ở chỗ tử thần, bởi vì chúng ta còn sống.
Lê Sương Mộc dường như cũng đã hiểu ra, nói, khó trách.
Khó trách lần này tử vong không bị giảm tuổi thọ.
Căn bản là tuổi thọ không có để khấu trừ.
Như vậy, cái gọi là giết người trả nợ chính là
giết người có số tuổi thọ bằng chúng ta.
Doãn Khoáng nói, có cùng tuổi thọ với chúng ta.
Không thể nhiều hơn, cũng không thể ít hơn.
Cũng giống như việc tôi nợ Ngụy Minh 100 đồng, tôi trả 90 đồng, có được không?
Hay tôi trả 200 đồng, được không?
Chỉ nghe thấy Ngụy Minh đáp, tôi cũng không cần nhiều đó đồng, cần gì phải quan tâm thêm.
Tôi chỉ cần cậu trả lại cho tôi 100 đồng là đủ.
Đáp án
là như vậy đấy.
Doãn Khoáng nói, ý của người đàn ông da đen này chính là muốn chúng ta giết những người cùng tuổi thọ với chúng ta, hoàn trả tử thần để giải quyết nợ nần.
Trên thực tế, điều này cũng thật mâu thuẫn.
Người đàn ông da đen làm vậy, là cứu người hay giết người?
Hơn nữa, thế giới rộng lớn,
cậu phải giết tới khi nào mới tìm được người có cùng tuổi thọ với mình đây? Chẳng khác gì việc bất khả thi. Chớ quên, mặc kệ ở đâu, giết người đều là phạm pháp. Một khi giết người, kẻ địch của chúng ta không chỉ là tử thần nữa. Hơn nữa trước khi giết được người có cùng tuổi thọ với mình, cậu khẳng định sẽ sống qua các bẫy tử vong của tử thần. Cho nên, giết người trả nợ, khả thi, nhưng rất buồn cười. Doãn Khoáng kết luận. Như vậy, bây giờ chúng ta nên làm gì? Bạch Lục liền hỏi vấn đề cần rõ ngay từ đầu. Doãn Khoáng hít một hơi thật sâu, đáp, quy tắc do tử thần định, phàm nhân có thể làm thế nào? Ngoan ngoãn chấp nhận vận mệnh, hay là kiên cường đấu tranh? Nói thật, tôi không biết. Chương 60, lần đầu gặp ông bác da đen. Ngày đầu tiên, có bản có thể nói là bình yên vô sự. Đương nhiên, đây cũng là một ngày mà cơn ác mộng bắt đầu. Doãn Khoáng quả thực bị thương vô cùng nặng, nếu như đổi người khác, chỉ sợ đã nằm trên giường bệnh cả năm cũng đừng nghĩ đến việc xuống đất. Thế nhưng với tư cách là sinh viên đại học, được hiệu trưởng không gì không làm được kia chúc phúc, chỉ cần thời gian hơn nửa buổi tối, đến giữa trưa Doãn Khoáng đã khỏi hẳn, bộ dạng phong thong thả thả như chưa hề bị thương. Để không dẫn tới phiền toái không cần thiết, Doãn Khoáng không làm thủ tục xuất viện mà thay quần áo khác, cùng đoàn người Lê Sương Mục len lén chạy ra khỏi bệnh viện. Một nhóm 15 người, gồm Doãn Khoáng, Lê Sương Mục, Vương Ninh, Tăng Phi, Ngụy Minh Bạch Lục, Tiếu Trương, sáu chị em Đường Nhu Ngữ và hai người một nam một nữ từng chịu ân của Doãn Khoáng, Lê Sương Mục, nam cứ gọi là Trương Vân, nữ là một cô gái có cá tính khác người, nờ giờ, tác giả dùng cụm từ phi chủ lưu để miêu tả cô gái này, nó có nghĩa là một số người làm một cái gì đó trong một số cách mà hầu hết mọi người không bao giờ làm, ví dụ thông thường chúng ta nhuộm tóc với các màu đen, vàng, nâu nhưng một số kẻ nhuộm tóc với màu xanh lá cây, do đó họ bình thường, tại Trung Quốc là một từ tiêu cực, nó có nghĩa là những kẻ có mái tóc là lạ, quần áo là lạ, mà hành vi là lạ, gọi là rêu rao. Lần này đi thăm bệnh, ngoại trừ phân tích một số vấn đề không biết có tác dụng gì hay không, mặt khác cũng để cho mọi người nhận thức một chút. Tiếu Trương, Trương Vân, cùng Diêu Giao còn cố ý tỏ vẻ biết ơn với Doãn Khoáng. Tên Tiếu Trương này còn trực tiếp nói rõ, cảm ơn, tôi nợ cậu một mạng. Thấy thế Trương Vân cũng tỏ vẻ cảm ơn Doãn Khoáng, nhân cơ hội trả lại gấp đôi học điểm. Về phần cô gái kia thì lại làm cho Doãn Khoáng đổ mồ hôi lạnh, có nhu cầu sinh lý có thể tới tìm ta. Tuy cô gái này sau khi tháo khuyên mũi xuống và đổi một bộ trang phục bình thường một thì cũng coi như xinh đẹp, nhưng vấn đề là cách ăn mặc khác người của cô ta vẫn không thể thích nổi. Hơn nữa, hiện tại có một thanh đao đang treo trên đỉnh đầu, ai có hứng mà nghĩ tới mấy chuyện đó chứ, nên Doãn Khoáng trực tiếp nói, không cần. Phần lớn mọi người đều đã coi xưa gì phải nô đệ tỷ nội sần, mà cho dù chưa xem thì trao đổi với nhau một lát cũng hiểu được sự đáng sợ của tử thần rồi. Bởi vậy mọi người cũng không trở về trường cấp 3 Á Lạc Bá Hàn trong trí nhớ, trường học mà hiệu trưởng sắp xếp thân phận, cũng không tìm khách sạn mà ở một chỗ trong thành phố, ở trên quảng trường quần qua nửa buổi tối. Doãn Khoáng tựa lên phía dưới một bức tượng lớn, gương mặt thanh tú giấu trong bóng tối, tóc rủ xuống che hết nửa gương mặt. Chết tiệt. Ngoại trừ một cơ hội mà hiệu trưởng cho từ đầu, căn bản khó mà kiếm được sơ hở của tử thần nữa. Còn nữa, tử thần thiết kế tử vong đều theo trình tự nhất định. Như vậy, trình tự tử vong của chúng ta như thế nào? Hoặc là đối với những người từ bên ngoài đến như chúng ta thì không có trình tự tử vong. Trong đầu hết vấn đề này đến vấn đề khác cho nên Doãn Khoáng vẫn luôn mặt ủ mày cho. Lê Sương Mộc cũng tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, yên lặng rút ra một điếu thuốc, đốt lửa lên. Mỗi khi hít một hơi, những điểm lửa nhỏ sáng ngời kia liền chiếu cho gò má hoàn mỹ của hắn đỏ hồng lên, đồng thời cũng chiếu sáng những phiền muộn trên khuôn mặt đó.